Ơ ba, chỉ pháp thân Như Lai tên khác thể một. Như thế đại huệ, ta ở thế giới Ta Bà này trải ba a tăng kỳ, có 100,000 danh hiệu, kẻ ngu thải đều nghe. Mỗi người nói tên ta mà không hiểu ta, ấy là vị danh Như Lai. Nghĩa là ngài ở trong cái thế giới Ta Bà này trải qua ba cái a tăng kỳ, tức là ba cái vô số kiếp. A tăng kỳ là dịch âm tiếng Phạn, dịch nghĩa là vô số kiếp. Trải ba cái vô số kiếp thì có 100,000 danh hiệu, mà những người ngu chỉ biết cái danh mà không có biết được cái thể của ngài. Đại huệ, hoặc có chúng sanh biết ta là Như Lai, có chúng sanh biết ta là Nhất Thế Chí, có chúng sanh biết ta là Phật, có chúng sanh biết ta là Cứu Thế, có chúng sanh biết ta là Tự Giác, có chúng sanh biết ta là Đạo Sư, có chúng sanh biết ta là Quảng Đạo, có chúng sanh biết ta là Nhất Thiết Đạo, có chúng sanh biết ta là Thiên Nhân, ở đây thiếu chữ là, có chúng sanh biết ta là Phạm, có chúng sanh biết ta là Tỳ Nữ, có chúng sanh biết ta là Tự Tại, có chúng sanh biết ta là Thắng, có chúng sanh biết ta là Ca Tỳ La, có chúng sanh biết ta là Chân Thật Biệt, có chúng sanh biết ta là Nguyệt, có chúng sanh biết ta là Nhật, có chúng sanh biết ta là Vương, có chúng sanh biết ta là Vô Sanh, có chúng sanh biết ta là Vô Diệt, có chúng sanh biết ta là Không, có chúng sanh biết ta là Như Như, có chúng sanh biết ta là Đế, có chúng sanh biết ta là Thật Tế, có chúng sanh biết ta là Pháp Tánh, có chúng sanh biết ta là Niết Bàn, có chúng sanh biết ta là Thường, có chúng sanh biết là Bình Đẳng, có chúng sanh biết là Bất Nhị, có chúng sanh biết là Vô Tướng, có chúng sanh biết là Giải Thoát, có chúng sanh biết là Đạo, có chúng sanh biết là Ý Sanh. Đại huệ, trải qua ba a tăng kỳ có 100,000 danh hiệu như thế, chẳng thêm chẳng bớt, thế giới này và thế giới khác phải đều biết ta như mặt trăng trong nước, chẳng ra chẳng vào. Ở đây thì Phật kể một mặt bao nhiêu cái danh mà chỉ có một thể thôi, giống như là mặt trăng ở trên hư không, rồi ở dưới có 100,000 con sông, 100,000 ao hồ, thì có hiện 100,000 bóng mặt trăng. Mà 100,000 bóng mặt trăng đó, nó không có phải vào nước, ra khỏi nước, mà tùy duyên nó hiện, mà không ngoài một cái thể mặt trăng. Giải thích, Như Lai ở cõi nước Ta Bà có đến vô lượng 100,000 vị danh, tùy tâm chúng sanh ứng với lượng sở tri, mỗi chúng có lời khác mà không biết nghĩa tự tánh chân thật Như Lai, như trăng trong nước, chẳng ra chẳng vào, chẳng phải có chẳng phải không, chẳng hiểu vị danh của Như Lai, mà tất cả chúng sanh chỉ biết tích nơi danh, nhận nghĩa mà chẳng hiểu Như Lai. Tuy có nhiều danh, chỉ nói lên một thể, đó, 100,000 bóng mặt trăng mà chỉ có một thể mặt trăng. Nên nói tự tánh thanh tịnh Như Lai chỉ chứng tương ưng, chẳng phải danh nói đến được. Như trăng trong nước chẳng thể nói có không, không thể nói xa gần, không thể chỉ bài, không thể độ lượng. Thật chẳng phải không tánh, mà chẳng rơi vào số lượng có không. Khi mà có tất cả cái danh cú, bao nhiêu cái tên đó, mình đừng có chấp thiệt, mà chỉ là cái số lượng tùy duyên hiện ra, giống như bóng trăng như đáy nước vậy thôi. Các kẻ ngu kia không thể biết ta, vì rơi vào hai bên, không phải cung kính cúng dường nơi ta, mà không khéo hiểu biết câu lời nghĩa thú, chẳng phân biệt được danh, chẳng hiểu tự thông, chấp trước các thứ ngôn thuyết chương cú, nơi chẳng sanh diệt khởi tưởng vô sanh, chẳng biết danh hiệu sai biệt như của Như Lai, biết nhân Đà La Thích Ca Bất Lăng Đà La, mà chẳng hiểu tự thông, hội quy về chỗ tột cùng, nơi tất cả pháp tùy chỗ chấp trước. Nghĩa là hiểu Phật, biết Phật, nghĩa là bao nhiêu thứ tên, nhưng mà không có nhận ra cái thể thật của Phật. Cũng như là thấy 100,000 cái bóng mặt trăng, biết 100,000 bóng mặt trăng mà không chịu nhìn ở trên hư không để thấy cái mặt trăng thật. Nếu nhìn trên hư không mà thấy mặt trăng thật thì 100,000 bóng mặt trăng nó đều không khác. Chứ còn nếu mà không thì, ví dụ như hai người đứng người bên cái hồ này cách hồ kia chừng ba thước, người thấy bên này có mặt trăng, người đứng bên kia cũng có thấy mặt trăng, thì hai người thấy hai mặt trăng. Thì ông A nói cái mặt trăng hồ của tôi, bên hồ tôi có mặt trăng thiệt, và người kia nói bên hồ tôi cũng có mặt trăng thiệt. Thì như vậy hai người có hai mặt trăng, mà hai mặt trăng nó thiệt hay không thiệt? Nếu cái hồ đó, hồ A thì nó đây là mặt trăng A, hồ kia hồ B nó đây có mặt trăng B. Rồi nếu có cái hồ thứ ba thứ tư là cứ mỗi hồ có mỗi tên mặt trăng khác nhau, như vậy thì trăm ngàn cái bóng mặt trăng đó là chỉ là bóng. Nếu chịu khó nhìn lên trên trời thì mình sao chỉ thấy có một mặt trăng. Cho nên khi mình quên bóng thì mới thấy được cái thể thật. Còn nếu mình cứ chấp cái bóng mặt trăng, nhìn xuống mà chấp bóng mặt trăng thì cãi nhau không rồi đó. Bởi vậy cho nên người tu phải hiểu bao nhiêu danh cứu của Phật nói đều cốt chỉ một thể Như Lai thôi, nhưng mà dùng vô lượng phương tiện danh cứu sai biệt để chỉ một cái thực thể. Kẻ ngu không biết tự tánh pháp thân Như Lai, vọng thấy có không đấm trước mới danh tự, mà đối với câu tất cả pháp chẳng sanh diệt khởi tưởng không tán, nghe nói tất cả pháp không sanh không diệt rồi nói tất cả pháp là không, đây chính là chẳng hiểu tự thân vọng chấp tất cả pháp là chẳng sanh diệt. Ví dụ như mình thấy bóng mặt trăng dưới nước, mình làm cho là mặt trăng thiệt, nhảy xuống mình mò mình dớ không được, rồi mình nói đây không có mặt trăng, nói vậy được không? Nói làm cho nó là thiệt là không trúng rồi, nói không có cũng chặt luôn. Mà chỉ có cái khéo là nhìn lên thấy mặt trăng trên trời, rồi mình biết đây là bóng mặt trăng. Biết là bóng mặt trăng thì không nói thiệt có, cũng không nói thiệt không, phải không? Không còn mắc kẹt ở hai bên. Tất cả danh hiệu đều nói một thể, nhân danh đạt thể, đạt thể thì lìa lời nói, nên nói hội quy về chỗ tổng cùng. Chẳng rõ nghĩa này, chỉ nơi danh thuyết riêng sanh lý thuyết, luống thêm đa văn tăng trưởng ngã kiến. Đó, thì chúng ta bây giờ học hành mình nghe tên Như Lai, cái mình định nghĩa Như Lai là sao, mình nghe nó là chánh biến tri, thì mình định nghĩa chánh biến tri là sao, rồi nhiều cái truy nguyên chữ chánh biến tri chữ Phạm sao, chữ Tạo sao, chữ Như Lai chữ Phạm sao, chữ Tạo sao, lung tung đó, chừng nào mình thấy được cái thể thật của Như Lai. Như vậy thì vô tình mình mắc kẹt ở trong cái dòng chữ nghĩa giả danh, mà giả danh thì đâu phải thật nghĩa đó. Mà hiện giờ chúng ta học chúng ta mắc kẹt trong cái đó, cứ mà đua nhau mà tìm cái gốc của cái chữ đó, chữ đó phát xuất từ cái chữ gì ra gì gì đó, rồi cái dòng họ nó làm sao nữa, ôi thì lung tung phải không? Rốt cuộc rồi mình chỉ mắc kẹt ở trong cái điên đảo vọng tưởng, không đến được cái thật.
Nguyện dĩ thử tâm
trước
chỗ này Đức Phật nói là pháp thân Như Lai lìa lời nói hiển chân thật có hai. Riêng một chỉ nghĩa trên pháp thân chẳng rơi vào văn tự. Đại huệ những người si kia nói thế này nghĩa như lời nói, nghĩa nói không khác. Vì cớ sao? Vì nghĩa không có thân, ngoài ngôn thuyết lại không có nghĩa khác, chỉ dừng nơi ngôn thuyết. Đại huệ kia bị ác, bị trí ác thiêu đốt, chẳng biết tự tánh ngôn thuyết, chẳng biết ngôn thuyết sanh diệt, nghĩa chẳng sanh diệt. Đoạn này thì Đức Phật nói rõ rằng những người ngu si họ nói rằng nghĩa như lời nói, nghĩa và nói nó không có khác nhau. Nếu mà người nói như vậy đó thì cái lời nói và ngôn thuyết là một, thì cái điều đó Đức Phật cho đó là cái trí ác siêu đó, nó không thể nào mà biết tự tánh ngôn thuyết. Thì ở đây chúng ta có thể hiểu hai cách. Một cách là hiểu theo cái nghĩa trước kính của Phật. Phật nói rằng tất cả pháp không sanh, không diệt, hay là Phật nói tất cả pháp là chân như, là bình đẳng chẳng hạn. Thì chỗ chân như bình đẳng đó nó không phải là chỗ ngôn thuyết tới được, vì ngôn thuyết là cái tướng sinh diệt, còn cái chân như bình đẳng là nó không có sanh diệt. Như vậy thì mình nói ngôn thuyết tức là nghĩa, thì cái nghĩa đó nó bị sanh diệt giống như ngôn thuyết, mà chân như nó không có sanh diệt, ngôn thuyết thì sinh diệt. Thì như vậy nếu chúng ta nói một thì sao? Tức là cái bị cái trí ác nó tiêu đốt đó, nghĩa là không biết rõ tự tánh ngôn thuyết. Bây giờ còn nói cái thí dụ gần nữa. Thí dụ như chúng ta tới nhà một người quen, thì tới giờ cơm, họ dọn cơm, mời mình ăn cơm. Thì khi mời mình ăn cơm đó là gì? Là ngôn thuyết. Nhưng mà tới ăn cơm thì sao? Ăn cơm thì nó không có ngôn thuyết đâu, thì ăn. Như vậy mời ăn cơm và ăn cơm hai cái một là khác. Mời ăn cơm chưa phải là ăn cơm, mà chính cầm đũa ăn cái đó là ăn cơm. Mà tới ăn rồi còn mời nữa không? Như vậy thì hai cái nó khác nhau, nó không thể một được. Nếu mình nói một thì đó là đã lầm rồi. Bởi vậy cho nên ở đây Phật nói nếu hiểu nghĩa với ngôn thuyết là một đó, là cái người đó họ không có thấy được lẽ thật, họ bị cái trí ác nó thiêu đốt họ, rồi họ không biết được cái tự tánh ngôn thuyết là cái tướng sinh diệt. Còn cái nghĩa là cái không sanh diệt. Tức là muốn nói nghĩa ở đây là cái nghĩa trước kín chân thật. Đại huệ tất cả ngôn thuyết rơi vào văn tự, nghĩa thì chẳng rơi. Vì lìa tánh phi tánh, không thọ tâm cũng không thân. Ở đây Đức Phật nói rằng về ngôn thuyết thì nó nằm ở trên cái văn tự, thì tất cả văn tự đều là từ ngôn thuyết mà ra. Còn cái nghĩa thì nó không rơi vào văn tự. Vì sao? Nó không phải tánh là có, phi tánh là không. Cái nghĩa chân thật đó, nó không phải có, phải không. Bởi vậy cho nên nó không thọ tánh cũng không thân. Còn cái ngôn thuyết thì cái đó là cái tướng sinh diệt. Đại huệ Như Lai chẳng nói pháp rơi trong văn tự, vì văn tự có không, không thể được, trừ chẳng rơi vào văn tự. Như vậy thì kết thúc lại, Đức Phật Ngài nói cái pháp của Ngài nói đó, nó không nằm ở trong văn tự, tức là không kẹt ở văn tự. Vì văn tự nó thuộc về có, về không, nó không thể được, tức là không thiệt. Bởi vậy cho nên phải trừ ngoài cái cái chẳng rơi vào văn tự thì cái đó mới gọi là pháp của Phật nói. Còn nếu mắc kẹt trong cái văn tự thì không phải pháp của Phật nói. Thì như vậy chúng ta mới thấy rằng ngôn thuyết, văn tự là cái tướng sinh diệt. Còn cái nghĩa mà Phật muốn nói đây là cái nghĩa chân thật, không phải sanh không phải diệt. Không sanh không diệt thì nó không thuộc về có không, còn cái sanh diệt thì nó thuộc về có và không. Mà cái gì có không thì cái đó nó không thiệt, cho nên không thể được. Đó là cái ý đoạn này Đức Phật nêu lên. Ngôn thuyết và cái nghĩa cứu kính nó không phải một. Vì ngôn thuyết là sinh diệt, mà nghĩa cứu kính là không có sanh diệt. Nếu ai thấy nó là một, đó là cái kiến ác. Giải thích: đây nói người ngu si chẳng đạt tự tánh trên nghĩa, bảo nghĩa không thể tánh, mà lấy ngôn thuyết làm cảnh giới giác tưởng sở hành, cho là tột các nghĩa vị. Dư chữ các, tột các nghĩa vị. Đây giải thích rằng những người ngu họ không thấu suốt được cái chân nghĩa hay là cái nghĩa chân thật. Rồi họ bảo rằng ngôn thuyết là cái thể tánh của cái nghĩa. Rồi do đó họ khởi vọng tưởng theo ngôn thuyết, do đó họ cho đó là tột hết các nghĩa vị. Cho nên nói chỉ dừng với ngôn thuyết, vì vậy mà họ chỉ biết ngay ngôn thuyết thôi. Đây không những là chẳng biết nghĩa mà cũng chẳng biết tự tánh ngôn thuyết. Nếu như vậy thì người đó họ không biết nghĩa chân thật, mà họ cũng không biết tự tánh ngôn thuyết. Bởi vì tự tánh ngôn thuyết là cái tướng sinh diệt, nghĩa chân thật là cái chẳng thanh diệt, mà họ cho nghĩa cái nghĩa chân thật là từ ngôn thuyết ra, thì tự nhiên họ không biết nghĩa và không biết ngôn thuyết rồi. Ngôn thuyết y nơi nghĩa vốn không tự thể là tánh thanh diệt. Bởi vì ngôn thuyết nó y nơi nghĩa, nó không có tự thể, nó thuộc về loại thanh diệt. Nên nói ngôn thuyết tự tánh, ngôn thuyết tự tánh tức là nói tự tánh ngôn thuyết là chỉ cho cái tướng sinh diệt á. Nghĩa lìa ngôn thuyết tánh, chẳng phải thanh diệt, chẳng thuộc có không. Cái nghĩa chân thật thì nó rời ngôn thuyết, nó không nằm trong cái có không sinh diệt. Đã lìa thanh diệt có không, cũng lìa cái lìa, nghĩa là nó không mắc kẹt trong cái sinh diệt có không, mà cũng không có cái lìa nó nữa. Kinh Viên Giác nói: biết là không qua, liền không tuân chuyển, cũng không thanh tâm họ cái sanh tử kia. Biết chúng sinh thế giới nó là hư dối, như qua đến trong hư không, thì tự nhiên chúng ta không có mắc kẹt, không bị luân chuyển, thì cũng không có thanh tâm họ cái sanh tử kia. Bởi vì có thiệt đâu mà thọ, tức ở nơi đây nói không thọ thanh cũng không thanh. Bởi vì cái nghĩa chân thật nó không có thọ, không có sanh, mà nó cũng không có cái tướng mạo. Lại Viên Giác nói: cái tri giác kia vẫn như hư không, biết hư không ấy tức là tướng không qua, cũng không thể nói không có tánh tri giác. Đó, trong dẫn kinh Viên Giác nói thêm, đó là cái tri giác nó không có tướng mạo giống như hư không, mà cái biết hư không đó ấy tức là, nếu mình biết hư không là cái tướng hư dối trong kinh Lăng Nghiêm nói đó, kể cả hư không Đức Phật thấy nó như là qua đốt không thiệt, mà biết được hư không như qua đốt không thiệt, thì cái biết đó, cái tánh tri giác đó nó không phải là không. Tức ở đây nói trừ chẳng rơi vào văn tự, trừ cái chẳng rơi vào văn tự, cái đó nó mới không có sanh diệt. Tự tánh pháp thân Như Lai không thanh không thanh, chẳng rơi trong văn tự mà chẳng phải không rơi. Tại sao chẳng rơi mà chẳng phải không rơi? Bởi vì cái thể tánh không phải sanh diệt cho nên nó không rơi, nhưng mượn văn tự để nói cho người ta hiểu, cho nên nói rằng mà chẳng phải không rơi. Kẻ ngu si không trí, chẳng phân biệt thuyết và nghĩa, vọng tự đấm kiến là đáng thương xót vậy. Ai chấp ngôn thuyết với nghĩa là một, tức là cái người đáng thương, vì họ đã vọng chấp, họ không thấy được cái lẽ thật. Cũng như bây giờ chúng ta trong khi tu, trong khi tu thì mình nghĩ tu là phải đạt tới cái giải thoát sanh tử. Mà cái giải thoát sanh tử là cái ngôn thuyết của mình nói à, tôi tu để đạt đến cái chỗ giải thoát sanh tử. Nhưng mà tới cái giải thoát sanh tử thì chỗ đó có nói không? Bởi vì giải thoát sanh tử là nó không sanh diệt, nó không ngôn thuyết, thành ra mượn ngôn thuyết nó giải thoát sanh tử. Nhưng mà tới giải thoát sanh tử thì nó không phải ngôn thuyết nữa, phải không? Chỗ cứu kiếm của cái nghĩa giải thoát sanh tử thì chỗ đó không phải là ngôn thuyết, nhưng mượn ngôn thuyết để nói, để cho mình hứa, nhưng mà không phải ngôn thuyết tức là giải thoát sanh tử. Đó, hiểu cho rõ. Thứ hai, chỉ Như Lai kiến lập ngôn thuyết vì dẹp ngôn thuyết. À, như vậy ở trên Đức Phật đã giải thích ngôn thuyết không phải là nghĩa rồi. Nhưng mà sẽ nghĩ rằng mình nói Phật không có dùng ngôn thuyết vì ngôn thuyết nó không phải là nghĩa. Phật chủ yếu chỉ mình cái nghĩa không sanh không diệt. Như vậy thì e rằng Phật không có dùng ngôn thuyết để giảng dạy cho mình sao? Cho nên ở đây Đức Phật Ngài mới giải thích Phật lập ngôn thuyết, mà lập ngôn thuyết để dẹp ngôn thuyết, chứ không phải lập ngôn thuyết để chấp ngôn thuyết. À, Đại Huệ, nếu có người nói rằng Như Lai nói pháp rơi vào phân tự, người này ác vọng ngữ vì pháp lìa phân tự. À, có người họ nói rằng Phật nói pháp, mà nói pháp tức là cũng thuộc vào phân tự chứ chứ, phải không? Nghĩa là bao nhiêu chữ nghĩa mà mình ghi chép bây giờ trong kinh thì đó là từ Phật nói pháp, mà Phật nói pháp cho nên mới có phân tử. Thì như vậy Phật cũng lập phân tử, tại sao Phật nói Phật không lập? Nhưng mà ở đây Phật nói nếu nói Phật rơi vào phân tử đó là kẻ vọng ngữ. Tại sao vậy? Vì Phật nói pháp để mà dẹp trừ cái chấp phân tử. À, cho nên trong kinh thường dụ nào là cái ngón tay chỉ mặt trăng, hay là nương bè qua sông vân vân, nhiều cái ví dụ để biết rằng cái ngôn thuyết của Phật là phương tiện để đưa người ta qua tới cái chỗ giác, chỗ chân thật, chứ không phải ngôn thuyết là cái chân thật, đừng có cố chấp. Thế nên Đại Huệ, chư Phật chúng ta và các vị Bồ Tát không nói một chữ, chẳng đáp một chữ. À, bởi vì Phật nói để dẹp cái văn tự, cho nên tới chỗ cứu kính đó Phật nói Phật không nói một chữ, Bồ Tát cũng không có đáp một chữ, không nói không đáp mà nói rất nhiều. Vì cớ sao? Vì pháp lìa văn tự, chẳng phải không nói nghĩa lợi ích. Nghĩa là vì cái pháp đó lìa văn tự, nhưng vì lợi ích của chúng sinh thì Phật cũng phải có nói để làm lợi ích cho họ. Ngôn thuyết là vọng tưởng của chúng sanh. Đại Huệ, nếu chẳng nói tất cả pháp thì giáo pháp ác hoại. Giáo pháp hoại thì không có chư Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn. Nếu không có thì ai nói và vì ai? À, như vậy thì ngôn thuyết nó là cái vọng tưởng của chúng sinh. À, ngôn thuyết là vọng tưởng của chúng sinh. Mà nếu Phật không dùng ngôn thuyết để mà giáo hóa thì hỏi chứ làm sao có ai ngộ đạo mà thành Bồ Tát, thành Phật, thành Thanh Văn, Duyên Giác. À, rồi ai vì ai nói? Cho nên tuy nhiên ngôn thuyết là vọng tưởng, nhưng mượn ngôn thuyết để dẹp trừ vọng tưởng, để phá cái chấp văn tự, để đưa người ta tới chỗ giác ngộ, cũng không thể bỏ ngôn thuyết được. Thì như vậy ở đoạn này chúng ta mới thấy rõ Phật biết ngôn thuyết là văn tự, là vọng tưởng, nhưng Ngài cũng vẫn mượn ngôn thuyết để giáo hóa chúng sinh. À, nhưng mà đừng có nghĩ rằng Ngài dùng ngôn thuyết là Ngài mắc kẹt trong ngôn thuyết. À, Ngài dùng ngôn thuyết là phương tiện chứ không phải mắc kẹt. Còn mình bây giờ ngôn thuyết mắc kẹt không? À, nói một cái ví dụ cụ thể nhất là mỗi tối ở chùa chúng ta tụng một thời kinh đơn giản nhất là kinh Bát Nhã, phải không? Kinh Bát Nhã nó phải ngôn thuyết văn tự không? Phải không? Mà ngôn thuyết văn tự đó mình đọc để chi vậy? mượn không biết văn tự để mình thấy cái nghĩa, phải không? Ha. Nhưng mà giờ mình đọc như đêm nào cũng thuộc lầu lầu mấy cái câu chiếu kiến ngũ quẩn giai thông độ nhất thiết khổ ác, phải không? Nhưng bây giờ có ai chiếu ngũ quẩn giai thông chưa? Có ai độ nhất thiết khổ ác chưa? Như vậy thì có văn tự thôi chứ không có nghĩa. Nghĩa là cứ đọc hoài, đọc qua đọc lại mà mình không có sống với cái nghĩa của mình đọc. Như vậy thì cái văn tự của Phật nói là phương tiện để đưa chúng ta tới cái chỗ an lạc giải thoát, mà mình lại cứ lấy cái văn tự làm cái sở trường rồi cứ đọc hoài. Nếu mà quý vị đọc rồi quý vị ứng dụng tu thì cái đó mới là cái kết quả tốt mà Đức Phật Ngài muốn dạy mình. Còn nếu mà mình cứ đọc để đọc cho Phật nghe đó thì cái đó kết quả làm sao? Kết quả rất là ít oi. Mà đa số chúng ta bây giờ đọc cho Phật nghe là nhiều, phải không? Đọc cho mình tu là ít. Ngày kiếm tối nào cũng đọc. Mình đây thì lười biếng mà đọc hơn thời thôi, nửa giờ. Còn các chỗ khác chuyên hơn thì đọc mấy giờ? Nghĩa là một giờ, có khi hơn giờ. Nghĩa là tùy theo cái chỗ xuyên của các ngài. Thì như vậy thì chúng ta cứ dùng cái văn tự làm một chỗ tựa để tu. Mà văn tự bản chất nó là tướng sinh diệt, mà muốn thoát khỏi sinh diệt mà lại bám vào cái sinh diệt thì cái đó là không hợp lý. Bởi vậy nên ở đây Đức Phật Ngài mới nói rõ cho mình hiểu cái nghĩa văn tự. Giải thích: Như Lai có nói ra điều vì nghĩa, mượn ngôn thuyết để vào đệ nhất nghĩa, tích nơi ngôn thuyết, nói đệ nhất nghĩa, rời ngôn thuyết. Chính ở ngôn thuyết đó mà nói lên đệ nhất nghĩa, mà đệ nhất nghĩa đó là rời ngôn thuyết. Cho nên từ thành Phật cho đến Niết Bàn, ở khoảng giữa ấy, Phật chẳng nói một chữ, chẳng nói một chữ đó là để nói cái đệ nhất nghĩa rời ngôn thuyết. Nghĩa là không một lời rơi vào tướng văn tự mà chẳng phải không nhằm lợi ích chúng sanh vì phân biệt nói. Như vậy thì nói ba tạng kinh mà rốt cuộc rồi nói không nói một chữ, thì để thấy rằng tất cả cái ngôn thuyết của Phật để đưa tới cái chú kính là rời ngôn thuyết. Nếu không nhằm lợi ích chúng sanh phân biệt nói thì hàng nhị thừa Bồ Tát từ đâu dựng lập vào nghĩa chân thật? Như thế thì thánh giáo diệt hoại, ai dạy nơi ai ư? Cho nên biết tất cả ngôn thuyết đều không có thật pháp, vì để nhất nghĩa mà có nói bài. Do thuyết mà nhập nghĩa, hiển nghĩa thì thuyết lìa. Từ thuyết mà nhập nghĩa, khi mà hiển nghĩa thì cái thuyết lìa. Như hồi nãy tôi nói, mời ăn cơm phải là ngôn thuyết, rồi ngồi lên bàn ăn cơm đó là nhập nghĩa. Mà khi ngồi lên bàn ăn cơm rồi thì cái mời ăn cơm nó còn dùng nữa không? Không còn dùng nữa. Như vậy thì tới ăn cơm tức là lìa ngôn thuyết. Cho nên nghĩa hiển thì thuyết lìa. Thuyết tức không thuyết, chỉ tức không chỉ. Như vậy nói tức là không nói, chỉ tức là không chỉ. Cho nên nói chư Phật Bồ Tát không nói một chữ. Đó là cái ý nghĩa để giải thích cho mình biết ngôn thuyết mà Phật dùng là cái phương tiện để mà hiển bày cái nghĩa chân thật, đình chấp ngôn thuyết. Thế nên Đại Huệ Đại Bồ Tát chớ kẹt ngôn thuyết, tùy nghi phương tiện rộng nói kinh pháp, vì hy vọng phiền não của chúng sanh chẳng phải một nên tam. Và chư Phật tùy các thứ hiểu biết sai khác của chúng sanh mà nói các pháp, khiến lìa tâm ý ý thức, chẳng phải vì được chỗ tự giác thánh trí. Như vậy thì ở đây Đức Phật xác định lại, nghĩa là Bồ Tát không nên kẹt ở ngôn thuyết mà phải dùng phương tiện, ngôn thuyết làm phương tiện để rộng nói kinh pháp. Tại sao vậy? Vì cái hy vọng phiền não của chúng sanh, hy vọng tức là chỗ mong mỏi, phiền não những chỗ rối rắm hay là bực bội của chúng sinh. Chúng sanh có hy vọng khác nhau, có những cái bực bội khác nhau, Vì vậy mà ta, tức là chỉ cho Phật Thích Ca và chư Phật, tùy các thứ hiểu biết sai khác của chúng sanh mà nói các pháp. Mà nói các pháp để chi? Để khiến cho họ lìa tâm, tức là cái sàn thức. Ý là thứ thứ bảy, ý thức là thứ thứ sáu. Nói để cho họ lìa tâm ý ý thức, chứ không phải nói để cho họ được cái tự giác thánh trí. Nhớ là Phật nói để mình lìa tâm ý ý thức, chứ không phải Phật nói để cho mình được cái tự giác thánh trí. Tại sao vậy? Bởi vì nghe Phật nói mà mình dẹp tất cả những cái vọng tưởng chấp trước, vọng tưởng chấp trước sạch rồi á, thì từng đó tự giác thánh trí nó hiện, chứ không phải Phật nói thẳng để cho mình sống với cái tự giác thánh trí được, mà chỉ phương tiện dạy để mình dẹp bỏ những cái vọng tưởng tâm thức của mình, để rồi những vọng tưởng tâm thức nó sạch thì tự giác thánh trí nó hiện. Cho nên nó chẳng phải vì được chỗ tự giác thánh trí. Thì cái này nó rất là cụ thể. Cho nên chúng ta bây giờ tu, thực ra mình đâu có tu cái tự giác thánh trí. Có tu cái đó không? Không có tu. Mà tu là tu cái phiền não, tu cái vọng tưởng. Vọng tưởng mình bỏ, phiền não mình dẹp. Dẹp phiền não, bỏ vọng tưởng. Bao giờ phiền não vọng tưởng sạch rồi tự giác thánh trí hiện, chứ không có tu cái tự giác thánh trí. Nó rõ ràng như vậy. Giải thích: đây là dạy bảo Bồ Tát tùy căn thức chúng sanh rộng nói kinh pháp, chẳng nên mắc ngôn thuyết. Nếu có nói ra đều nhân các thứ hy vọng, các thứ phiền não, các thứ hiểu khác của chúng sanh, mà vì phá trừ khiến họ lìa cái hư ngụy từ vô thủy, diễn tâm ý ý thức, tự biết tự chứng, quyết không có nói chỉ bài chỗ tự giác thánh trí. Bởi vì tự giác thánh trí lìa tướng ngôn thuyết, lìa tướng tâm duyên, tự chứng được ở bên trong, chẳng phải chỗ hiển bài của vọng tưởng ngôn thuyết. Như vậy thì xác nhận rõ cái tự giác thánh trí, thì cái đó nó lìa tâm duyên, lìa ngôn thuyết. Cho nên mượn cái ngôn thuyết để dẹp cái tâm duyên, chứ không phải mượn ngôn thuyết để mà hiển bài cái đệ nhất thánh trí, hay là cái hiện lượng. Cho nên biết chư Phật nói pháp như thầy thuốc trị bệnh, chỉ có phương pháp dẹp trừ bệnh nhậm, mà không có phương pháp làm tăng thêm ánh sáng. Cái hình ảnh này rất là cụ thể. Chỉ có phương pháp dẹp trừ bệnh nhậm, mà không có phương pháp làm tăng thêm ánh sáng. Thí dụ như giờ chúng ta khi bị nhậm mắt, thì lúc đó con mắt mình nó bệnh, ghèn rồi nó đổ ra, cho nên leo nheo, nhìn không thấy cảnh rõ ràng. Thì như vậy thầy thuốc họ nhỏ thuốc cho mình. Khi họ nhỏ thuốc mình là để cho mình sáng, hay là nhỏ thuốc cho mình hết bệnh? Nghĩa là thuốc nhỏ cho hết bệnh mắt, mà hết bệnh mắt thì ánh sáng của con mắt nó tự hiện, phải không? Như vậy thì thầy thuốc không có làm thêm ánh sáng cho mình, mà chỉ dẹp bệnh cho mình. Thì Phật cũng vậy, Phật không làm cho mình giác, mà chỉ dẹp phiền não cho mình, phải không? Dẹp cái vô minh cho mình. Như vậy Phật chỉ cái phương pháp để dẹp trừ phiền não, để dứt cái vô minh, rồi cái tánh giác nó hiện sáng. Giống cũng như là ông thầy thuốc trị bệnh con mắt, nghĩa là trị cho cái bệnh hết thì con mắt tự sáng, chứ không nói ông thầy thuốc làm cho con mắt mình sáng, phải không? Con mắt tự nó sáng cho ông thầy thuốc có làm sáng không? Bởi vậy cho nên nói rằng nghĩa là không có phương pháp làm tăng thêm ánh sáng. Thuyết cùng với nghĩa có tánh hay không tánh rõ ràng như thế, tự thấy. Thuyết thì nó không có tự tánh, nghĩa thì có cái thực thể. Vì vậy chúng ta thấy nó rõ ràng. Đại huệ, đối với cả pháp không thể có giác tự tâm hiện lượng, lìa hai thứ vọng tưởng, các vị đại bồ tát y nó nghĩa chẳng y văn tự. Nếu người thiện nam thiện nữ y văn tự là tự quả để nhất nghĩa, cũng không thể giác ngộ cho người rơi vào ác kiến tương tục, mà vì chúng nói chẳng khéo rõ biết tất cả pháp, tất cả địa, tất cả thực tướng cũng chẳng biết chương cứu. Thì ở đây Đức Phật xác nhận cho biết rõ ràng rằng đối tất cả pháp không phải có, tất cả pháp không được có, giác tự tâm hiện lượng thì lìa hai thứ vọng tưởng. Vì vậy mà các vị đại Bồ Tát y nghĩa mà chẳng y nơi văn tự, tức là chẳng y ngữ, phải không? Y nghĩa mà không y nơi ngữ. Nếu người thiện nam thiện nữ nào mà y văn tự cũng như là ý ngữ thì đó là phá hoại để nhất nghĩa, không có thể giác ngộ cho người rơi vào ác kiến tương tục, mà vì chúng nói bởi vì nếu mà chúng ta sống cứ chấp theo văn tự, chấp văn tự đây có hai cách: lấy văn tự làm chỗ tựa để tu, hoặc lấy cái văn tự mình thông suốt rồi cho đó là cái sở đắc của mình, thì như vậy đó đều là cái người mắc vào cái ác kiến tương tục. Mà vì chúng nói dạy người ta bằng tính cách theo cái ác kiến của mình, chẳng khéo rõ biết tất cả pháp, như vậy người đó không biết được tất cả pháp, tất cả địa cũng không biết, tất cả địa của Bồ Tát, tất cả tướng cũng không biết, rồi cũng không biết luôn cả chương cứu nữa. Bởi vì chương cứu là phương tiện không thiệt, mà lại bám vào đó làm cái sở đắc, làm cái chỗ tựa, thì đó là đã không biết rồi. Nếu người khéo biết tất cả pháp, tất cả địa, tất cả xứ, thâm đạt chuyên cứu, đầy đủ tánh nghĩa, thì họ hay dùng chánh lạc vô tướng mà tự vui thích, bình đẳng đại thừa dựng lập cho chúng sanh. Nếu người nào biết tất cả pháp, tức là tất cả pháp đều là không tự tán, rồi trải qua tất cả địa của Bồ Tát, thấu suốt được tất cả tứ, thông đạt được cái chuyên cứu, tức là câu lời của Phật dạy, đầy đủ tánh nghĩa, tức là sống được cái nghĩa tánh chân thật, rồi thì họ hay dùng cái chánh lạc tức là cái vui ở trong chánh định vô tướng đó mà làm chỗ vui thích, rồi sống trong cái đại thừa bình đẳng, rồi gì đó mà giáo hóa chúng sinh, dựng lập tức là giáo hóa cho chúng sinh. Đây giải thích trước nói ngôn thuyết chẳng vì được chỗ tự giác thánh trí. Ở đây nói người được tự giác thánh trí thâm đạt pháp tướng, có dựng lập ra tự nhiên chẳng rơi vào cảnh giới văn tự vọng tưởng. Phàm văn tự hay lầm ngu người là nói ra tất cả pháp theo cảnh giới có không vọng tưởng, nói cái gì cũng nằm trong cái có cái không theo cái vọng tưởng tương đối của họ. Nếu đạt tất cả pháp không có tự tánh, đều duy tâm hiện, lìa cảnh giới vọng tưởng của hai thứ có không, thì chỗ chỉ của văn tự phải xem thế nào? Nếu mình thấu suốt được tất cả pháp nó là do tâm hiện không thiệt, không có không, thì như vậy mọi cái ngôn ngữ văn tự nói ra mình phải thấy nó thế nào, thấy nó thiệt không? Cho nên y văn tự thì không thể nói để nhất nghĩa, mà trái lại hay hoại để nhất nghĩa. Bởi vậy cho nên ai mà chấp văn tự nhiều thì người đó không thể thấu suốt để nhất nghĩa, mà ngược lại là phá hoại để nhất nghĩa nữa. Bởi không khéo rõ biết tất cả pháp, tất cả địa, tất cả xứ trên như bản tế, vì không thể biết chương cứu của thánh giáo. Bởi vì họ không biết ngôn thuyết của Phật dùng chương cứu để dạy người, thì cái ngôn thuyết là không có thiệt, mà mình không biết mình cứ bám vào đó cho là thiệt. Cho nên gần đây chúng ta có cái bệnh, mình cứ nói lời của Phật là lời vàng, lời ngọc, cho nên mình quý, rồi mình cứ bám vào những lời đó, mình đọc đi đọc lại, mình cho đó là mình tu. Như vậy thì quá trọng cái lời của Phật, làm mất cái nghĩa của Phật muốn nói. Như vậy đó là khiến cho người ta không thấy được cái chân thật. Vì thế dựng lập tất cả pháp, tất cả địa, tất cả tướng đều lìa tướng, hiển bài đầy đủ tánh nghĩa, nên không mắc kẹt ở tướng mà có thấu suốt được cái nghĩa tánh, mới tin thánh giáo ly ngôn chỉ vì dẹp trừ lý luận. Nghĩa là tất cả cái lý luận có phải dẹp đi, riêng nêu duy tâm bên trong tự chứng hiện trụ nơi pháp lạc, bên ngoài dựng lập bình đẳng nhất thừa. Đó, nó là tu mà mình tới cái chỗ tự an trụ, tự sống được với cái chân thật đó, gọi là chỗ pháp lạc của mình, hiện trụ pháp lạc, rồi đem cái giáo lý đại thừa bình đẳng mà giáo hóa cho người. Đây chỗ đi của tự giác tinh trí Như Lai vì Bồ Tát ý nghĩa dạy bảo thâm thiết, đâu phải cạn cả ư. Đó, như vậy thì Phật vì chỉ thẳng cái chỗ sâu xa thâm thiết đó, chứ không phải chỉ cái cạn cả bên ngoài. Này đại huệ, niết thọ đại thừa thì niết thọ chư Phật Bồ Tát duyên giác thanh văn, niết thọ chư Phật Bồ Tát duyên giác thanh văn thì niết thọ tất cả chúng sanh. Nếu chúng ta nhận được cái giáo lý đại thừa, sống được với cái giáo lý đại thừa, thì chúng ta thờ Phật, thờ Bồ Tát duyên giác thanh văn. Rồi chúng ta thờ Phật Bồ Tát duyên giác thanh văn, tức là chúng ta cứu độ tất cả chúng sanh. Nhất thọ tất cả chúng sanh thì nhất thọ chánh pháp. Nếu mà cứu độ tất cả chúng sanh, đó là mình sống đúng với chánh pháp của Phật. Nhất thọ chánh pháp thì giống Phật chẳng nhất. Giống Phật chẳng nhất thì hay rõ biết được chỗ vào thù thắng. Nếu mình biết nhất thọ chánh pháp thì cái hạt giống Phật nó không bao giờ dứt. Mà hạt giống Phật không dứt thì mỗi người nhờ đó mà được tăng trưởng, được vào cái chỗ thù thắng. Biết được chỗ vào thù thắng là hàng đại Bồ Tát thường được hóa thân, dựng lập đại thừa, mười đức tự tại, hiện các sắc tượng, thâm đạt các tướng phiền não, hy vọng hình loại của chúng sanh, nói pháp như Phật. Nếu mà người được vào chỗ thù thắng đó rồi, đó là cái hạng hóa thân của Bồ Tát. Rồi các ngài tùy sức đại thừa mà dựng lập ra những phương tiện, nào là cách tượng, rồi thông suốt được các thứ phiền não, rồi biết chỗ mong mỏi cho chúng sinh, rồi tùy đó mà nói pháp đưa họ tới cái chỗ như thật. Như thật là chẳng khác, như thật là tướng chẳng đến chẳng đi, tất cả hư huệ đều dứt, ấy gọi là như thật. Đây nói như thật, như thật là sao? Cái này nó không có tướng mạo nào khác hết. Nói như thật tức là không còn có một tướng khác, bởi vậy nên gọi đó là như thật. Như thật là sao? Là cái không đến không đi. Cho nên ấy, Như Lai thì không xứ không lai đó, phải không? Nếu có xứ có lai thì không phải Phật. Tại sao vậy? Như ở đoạn trước nói đến là tụ hợp, đi tức là ngoại diệt, tức là đến là thân, đi là diệt. Mà chỗ chân thật không có đi, không có đến. Vì vậy mà tất cả cái hư vị đều dứt, mà tất cả cái hư vị dứt gọi là như thật. Như vậy thì chúng ta thấy cái chỗ tu hành là cốt được giải thoát. Mà giải thoát tức là dứt hết mọi cái hư vị dẫn mình đi trong sinh tử, sống được cái như thật. Như thật là không có đổi thai, mà không đổi thai thì làm gì có sinh có diệt, mà không có sinh có diệt tức là giải thoát sinh tử cái gì. Đại huệ, người thiện nam thiện nữ chẳng nên nhiếp thọ theo lời nói mà chấp trước, vì chân thật là lìa phân tự. Cái chân thật đó nó lìa phân tự, cho nên mình học đạo mình không nên chấp ở phân tự. Phân tự nó không đến được cái chỗ chân thật. Đây giải thích, đại thừa tức là pháp tự giác thánh trí nhất thừa, an trụ tự giác thánh trí nhất thừa tức là chỗ nhiếp thọ của chư Phật Bồ Tát thiên giác thanh văn. Bởi vì tự giác thánh trí này là chỗ xuất sanh chư Phật Bồ Tát, nếu hay an trụ tức cùng chư Phật Bồ Tát đồng thể nhiếp nhập, cũng hay nhiếp thọ chúng sanh, chúng sanh y đó mà được lợi lạc, cũng hay nhiếp thọ chánh pháp, chẳng bị tất cả thế luận làm dao động, tất cả mọi đạo không tìm được chỗ dở, nắm giữ để nhất nghĩa pháp án tự tánh như mai, tức là giống Phật chẳng dứt. Đó là để giải thích cái chỗ nói tại sao mà giống Phật không dứt. Để nhất nghĩa tâm tự tánh này tức là tất cả chỗ thù thắng sống được cái để nhất nghĩa tâm tự tánh thì tiến tới cái chỗ thù thắng nên nói được đại tổng trì, tức là trùng hết không có sót, được đại tổng trì tự nhiên vì chỗ quá thanh dựng lập đại thừa thành tựu thập lực đối diện các thân vì phiền não chúng sanh mà vì cứu nhất dùng pháp vị nhân thạch vô tướng an trụ điều phục dứt các lý luận. Nếu mình đạt được tới cái chỗ đại tổng trì đó rồi, tức là mình không còn có những cái tướng riêng biệt hư dối nữa, thì lúc đó mình mới tùy duyên ứng nghiệm quá độ chúng sanh tùy theo cái phiền não chúng sanh mà mình gì đó mà giáo hóa họ, điều phục họ đến chỗ an lạc dứt mọi lý luận. Cho nên căn người tu hành không nên nhiếp thọ môn quyết, chỉ phải nhiếp thọ chân thật. Đây là lìa văn tự mà được, chẳng phải cảnh giới giác tưởng. Người trí đối chỗ này nên phải tự nhận ra ai là người trí thì phải khéo nhận cái chỗ này. Thì cái điều này tất cả quý vị thấy, chúng ta học kinh ở đây mình học mà mình không có bắt thuộc bài, không có bắt thi, như vậy nghĩa là sao? Là mình học mà có học không? Học đó để làm gì? Học để mà biết, biết để mà tu, phải không? Chứ phải học biết để lấy cái ngôn ngữ văn tự làm cái sở trường, để mình cho đó là cái được của mình. Như vậy thì tất cả chúng ta mượn ngôn thuyết để nhập để nhất nghĩa, chứ chúng ta không kẹt ở ngôn thuyết. Thì như vậy nếu mà nói theo chỗ khác thì nói công của mình dạy mà nó không thuộc uổng, phải không? Mà không nhớ uổng thì bắt phải thuộc phải nhớ. Nhưng mà sự thật ở đây tôi không nhắm mục đích đó, mà nhắm mục đích là quý vị nghe hiểu rồi ứng dụng tu. Nghĩa là khi ứng dụng tu mà tu được đến nơi rồi thì cái ngôn thuyết đó nó không còn giá trị nữa. Tại sao vậy? Thí dụ Lục Tổ ngài học kinh nhiều không, mà tất cả cái lời nói ngài có thành kinh không? Bởi vậy cho nên có nhiều người ở cái nghi thế này, họ nói rằng mình không có học kinh nhiều rồi sau này cái mình thành Phật chứ làm sao biết nói pháp. Vì học kinh thì mới biết nói pháp, mà không học kinh thì nữa lỡ thành Phật thì làm sao nói pháp, thành ông Phật dốt sao, phải không? Thì như vậy quý vị đừng lo thành Phật không biết nói pháp, mà chỉ lo không được thành Phật. Chứ thành Phật rồi thì nói câu nào thành pháp câu đó, phải không? Người tu mà thành Phật rồi thì miệng mình nói là câu nào thì câu đó người ta đều ghi chép để thành giáo pháp cho trời. Như vậy thì quý vị mới thấy cái giá trị không phải ở lời nói, mà cái giá trị ở chỗ tu được. Tu được đó mới là có giá trị thực. Bởi vậy nên người biết quyết tâm tu cầu giải thoát thì phải biết cái giá trị của cái tu, chứ đừng có chấp cái lời nói. Bởi vậy nên khi mà chúng ta học kinh phải đem hết tâm lực vào để hiểu, hiểu rồi để ứng dụng tu, chứ không phải chúng ta ngồi nghe cho có chừng. Bởi vì ngồi nghe cái chừng đâu có hiểu, mà không hiểu thì biết đâu mà tu. Vì vậy cho nên nghe để cho thâm nhập, thâm nhập rồi ứng dụng tu. Mà khi tu được rồi thì tất cả ngôn thuyết liền nó thành vô nghĩa. Bởi vậy cho nên mỗi đức Phật ra đời mỗi thời có khác, sự giáo hóa cũng có khác, đó là tùy tâm lượng của chúng sinh. Bởi vì khi thành Phật rồi thì các ngài biết được tâm lượng của chúng sinh thì cái gì các ngài nói ra đều thành pháp hết. Bởi vậy nên tôi chỉ chú trọng là mọi người ứng dụng tu được, chứ không phải bắt mọi người phải nhớ hết cái gì mà mình đã học. Nhớ hết những cái gì mình đã học thì đi giảng hay, phải không? Đi nói giỏi mà rốt cuộc rồi thì cái viễn tầm luân mình cũng không qua được. Cái qua được là do mình đi đến mình ứng dụng mình tu. Bởi vậy nên đáng lắng nghe, nhận hiểu cho kỹ rồi ứng dụng tu. Đó là cái chủ yếu mà từ trước Đức Phật thường dạy. Cho nên đây Đức Phật đưa ra cái ví dụ đại huệ, vì kẻ ngu lấy ngón tay chỉ Phật, kẻ ngu nhìn ngón tay mà chẳng thấy vật thật. Như thế kẻ ngu theo ngôn thuyết chỉ bài, rồi nhiếp thọ chấp trước, rốt cùng chẳng bỏ trọn không được đệ nhất thạch nghĩa lìa ngôn thuyết chỉ ra. Đó là Phật dùng cái ví dụ giống như cái ví dụ trong Kinh Lăng Nghiêm. Trong Kinh Lăng Nghiêm thì Phật dụ ngón tay chỉ mặt trăng. Bây giờ Phật nói ngón tay chỉ đồ vật. Thí dụ như ở dưới quý vị không thấy cái chai dầu, tôi lấy cái tay tôi chỉ chai dầu ở chỗ này nè, tôi chỉ chai dầu chỗ đó, thì quý vị nương ngón tay tôi nhìn chai dầu hay là chỉ nhìn cái đầu ngón tay tôi? Nếu mà nhìn đầu ngón tay tôi tưởng chai dầu ở đây thì người đó thông minh không? Thông minh không quý hả? Nghĩa là nếu mà nhìn ngón tay cho là chai dầu thì chẳng những cái ngón tay đã mất vì ngón tay là chai dầu, mà cũng không bao giờ thấy được chai dầu, phải không? Cho nên nương ngón tay, hướng của ngón tay chỉ mà thấy được chai dầu ở ngoài. Như vậy thì ngôn thuyết của Phật cũng vậy, nghĩa là Phật nói để cho mình hướng về. Ví dụ Phật nói rằng chúng ta có cái tâm chẳng thanh chẳng diệt, thì cái lời nói có cái tâm chẳng thanh chẳng diệt đó là cái ngôn thuyết thanh diệt. Nhưng mà mình nhận được nơi mình có cái tánh chẳng thanh chẳng diệt nó ở trong, chứ nó không phải ở cái ngôn thuyết của Phật, phải không? Cho nên nói là Phật tánh nó pháp thanh như danh, mà mình cứ bám vào ngôn thuyết đó mà mình phân tích Phật là sao, tánh là sao, pháp thanh, thanh là gì, pháp là gì, cứ như vậy mà kẹt cái ngôn thuyết thì không bao giờ mình thấy Phật tánh, thấy được pháp thanh. Nghe Phật nói Phật tánh pháp thanh là cái chẳng thanh chẳng diệt nơi mình thì mình phải gắm nghiệm. Cho nên Phật nói nếu mà người ngu á thì chỉ nhìn ngón tay mà không thấy vật, thì cũng vậy, kẻ ngu theo ngôn thuyết rồi chấp ngôn thuyết, rốt cuộc rồi không thấy được để thích nghĩa mà lìa ngôn thuyết. Như vậy thì chúng ta mắc kẹt ngôn thuyết đó cũng là kẻ ngu chứ không phải là người thông minh. Đại huệ, thí như đứa bé nên cho thức ăn chín, không nên cho thức ăn sống. Nếu cho thức ăn sống khiến nó phát cuồng vì không biết phương tiện thứ tự làm cho chín. Bây giờ Phật dùng cái thí dụ thứ hai. Thí dụ như đứa bé 3-4 tuổi hay là 5-6 tuổi, đứa bé 5-6 tuổi cái mình gặp nó cái mình thương, mình đưa đọc khoai lang đi, lấy 2-3 củ cho nó, thì cho 2-3 củ khoai lang sống thì nó không biết làm sao cho chín, thì nó làm sao? Mình đưa cái nó gặm, nó nhai nhai gì nó sình bụng đó. Thì như vậy đó là mình cứu nó hay là mình hại nó? Như vậy thì mình phải biết cái ngôn thuyết nó sẽ trúng chỗ cho người ta ứng dụng được, chứ không nên để cho người ta mắc kẹt. Nó để mắc kẹt thì giống như đứa bé nó không có phương tiện mình cho nó đồ sống, hoặc mình đưa đặt bóp cái rồi có đứa bé chừng 5-7 tuổi chạy ngang cái mình đưa mấy bóp sống á cho nó, thì nó nhai nó giọng biết rồi về nó cũng sình bụng đó, bởi nó không biết phương tiện để làm cho chín. Đây Phật nó kết thúc. Đại huệ, chẳng thanh chẳng diệt như thế, nếu chẳng có phương tiện tu hành, tức là chẳng khéo đó. Nghe Phật nói có cái pháp chẳng thanh chẳng diệt là cái pháp thanh, là cái tâm thể của mình. Rồi nghe như vậy cái lời không có biết phương tiện tu hành, rồi cứ chấp chẳng thanh chẳng diệt bằng ngôn thuyết, thì giống như đứa bé ăn đồ sống vậy. Thế nên phải khéo phương tiện tu hành, chớ theo lời nói như xem ngón tay. Kết thúc, Phật bảo rằng mình phải khéo phương tiện tu hành, chớ xem lời nói, nghĩa là chớ theo lời nói, nghe nói cái rồi chấp vào lời nói, thì giống như cái người chấp ngón tay, nhìn đến ngón tay không thấy được mặt trăng, không thấy được đồ vật. Giải thích, đây lại nói phải lìa ngôn thuyết được để nhất nghĩa. Ngón tay dụ ngôn thuyết, vật dụ đệ nhất nghĩa, nghĩa là đệ nhất nghĩa do ngôn thuyết mà vào, chẳng phải ngôn thuyết mà đệ nhất nghĩa, cũng chẳng phải sở thuyết mà đệ nhất nghĩa. Ở chỗ này quý vị thêm một cái khó, ngôn thuyết không phải đệ nhất nghĩa rồi, mà sở thuyết cũng không phải là đệ nhất nghĩa. Sở thuyết là cái gì? Ngôn thuyết là cái gì? Sở thuyết là cái gì? Thường thường mình nói sở thuyết là cái gì mà muốn nói, phải không? Nhưng mà sự thật ra cái sở thuyết cũng là thuộc cái vọng tưởng. Bởi vì mình dùng ngôn thuyết để hiển bày cái ý mình muốn, phải không? Thí dụ như mình muốn mời người đó ăn cơm, cho nên mình phải nói mời huynh dùng cơm. Thì mời dùng cơm đó là ngôn thuyết để diễn đạt cái muốn của mình. Đó là cái sở thuyết. Thành ra sở thuyết là vọng tưởng, ngôn thuyết là tướng sinh diệt bên ngoài, sở thuyết là vọng tưởng. Thành ra để nhất nghĩa nó rời ngôn thuyết và sở thuyết. Hiểu như vậy thì mới thấy cái hay ở đây, chỉ cho mình biết tường tận, đừng có lầm lẫn. Chẳng những không lầm lẫn ngôn thuyết mà không lầm lẫn cả cái sở thuyết nữa. Nếu y ngôn thuyết khởi cảnh giới giác vọng tưởng, đó là chấp sâu dày, khiến người phát cuồng, tức là cho cảnh giới vọng giác làm đệ nhất nghĩa, mất trí phương tiện, tự lầm, làm lầm người. Như vậy thì nếu mình chấp vào ngôn thuyết rồi khởi vọng tưởng, không thấy được đệ nhất nghĩa, thì đó là cái mình lầm, rồi lầm người khác nữa. Như nói tất cả pháp chẳng sanh, đây là ngôn thuyết. Nói tất cả pháp chẳng sanh, rồi mình nghe nói tất cả pháp chẳng sanh, rồi nói cái gì cũng không ngơ hết, thì đó là trạc rồi. Tự phải phương tiện quán sát, liền biết tất cả pháp chỉ tự tâm hiện ra. Nghĩa là nói chẳng sanh là mình phải khéo quán, biết rằng tự tâm hiện không thiệt. Mê tự tâm thì vọng thấy hiện ra, hiện nhân mê thấy chẳng có cái pháp thật. Đó là biết tất cả pháp chẳng sanh vì tự tâm hiện, mà tâm hiện là từ mê mà ra. Mình biết rõ như vậy mới biết tất cả pháp nó là không thật. Giác tự tâm hiện thì mê vọng liền dứt, tất cả pháp, tất cả chẳng phải duyên có, trọn không, trọn không có lấy bỏ. Tới đó thì mình biết rằng tất cả pháp không thiệt, cho nên không có chấp, không có bỏ. Chỗ không lấy bỏ ấy là tự tánh chân như, trong ngoài lặng lẽ, tức là đệ nhất thật nghĩa. Nghe nói tất cả pháp không thật, rồi mình biết tại sao nó không thật, là do tự tâm hiện. Khi tâm mê thì hiện, hiện thì pháp nó không thật. Bởi không thật cho nên mình không có lấy không bỏ, mà không lấy không bỏ thì đó là trở về cái đệ nhất nghĩa là chân như. Như vậy chân như là cái chỗ không có thủ, không có xả. Còn thủ và xả thì không có chân như. Như vậy thì tất cả chúng ta tu rõ ràng biết tất cả pháp nó không thiệt, để làm gì? Để không có thủ xả, phải không? Mà nếu không thủ xả là sống về chân như, chứ mình không phải tu với chân như mà mình không có thủ xả. Mà làm sao không thủ xả? Vì biết tất cả pháp không thiệt. Bởi không thiệt cho nên mới không thủ không xả. Chứ nếu thấy tất cả pháp thiệt thì thủ xả bỏ được không? Đó, chính cái chỗ này. Cho nên bây giờ mình tu thật là cay đắng. Cái cay đắng tại chỗ nào? Tức là cái chặn ngoài là tất cả pháp. Mình thấy có thiệt hết trơn nè, phải không? Bởi thấy có thiệt cho nên cái gì đẹp thì mình cho là quý, cái nào xấu thì mình cho là tiện. Bởi cho quý cho nên mình thủ, tiện cho nên mình xả, phải không? Như vậy thì từ cái thấy thiệt cho nên mình mới đâm ra thủ xả. Mà có thủ xả thì mình được chân như không? Thì mất chân như. Như vậy thì bây giờ muốn dễ đạt được chân như thì phải thấy tất cả pháp không thiệt, tự mê mà hiện. Nhớ tất cả pháp do mê hiện giống như là giấc mộng, phải không? Cho nên trong kinh thường nói như mộng đó, tất cả cái cảnh trong mộng là do mê mà hiện, mà hiện thì không thiệt, mà không thiệt. Nếu lúc nào biết cảnh mộng là không thiệt thì lúc đó tỉnh chưa? À, đó là tỉnh. Mà tỉnh chưa hoàn toàn thì lúc nào mình biết đó là mộng rồi, hồi nãy thấy gì đó đều là mộng, thì đó mới hoàn toàn tỉnh. Mà tỉnh đó là dụ chân chư. Cho nên mình biết là tất cả cảnh đó là mộng thì cái niệm thủ xả nó bỏ. Vậy chứ mà bây giờ mình cũng hay đoán mộng dữ lắm, phải không? Như vậy mộng á, mình muốn đoán mộng á là có chấp hay không? À, mộng mà ta cái mộng nào lành cái đem ra khoe, khoe để cho ta đoán người ta đúng hay sai. Đã là mộng rồi mà còn không chịu bỏ chứ, cũng còn thủ nhớ để đem ra để đoán. Như vậy thì mới thấy rằng mình mê hai ba lớp rồi chứ mới một lớp, phải không? Nghĩa là cái cảnh giới mình đang sống đối với con mắt giác ngộ của Phật thấy nó là huyễn quá như mộng, mà mình thấy là thiệt, đó là cái lớp mê thứ nhất. Rồi cái mộng trong khi ngủ là rõ ràng là không thiệt, mà mình cũng còn muốn giữ lại nữa. Thấy cái mộng nào mà đẹp đẹp á, vậy cũng nhớ hoài rồi đem kể người này nghe, kể người kia nghe, phải không? Như vậy đó thì mình cũng vẫn thủ trong mộng, đừng nói là thủ ở trong cái cảnh thiệt. Thì như vậy thì mê lại thêm mê, không biết chừng nào mình đắc khỏi. Đó là cái điều mà thực ra thì chúng sinh đưa đắm chìm trong biển khổ chính vì chỗ đó là quá mê lầm. Bởi vậy nên ở đây bảo mình phải có phương tiện tu, nghĩa là nghe được rồi phải có phương tiện tu để trở về cái chân như tự tánh. Đây là khéo phương tiện tu vậy, nếu nghe tất cả pháp chẳng sanh liền trên tất cả pháp phân tích thành vi trần đến không thể có, ấy cũng thuộc tướng khác của vọng tưởng. Đó. Nghe nói tất cả pháp chẳng sanh cho mình dùng phương tiện khoa học, mình phân chia, mình phân tích sự vật, mình đi tới chỗ cuối cùng thành vi trần, thành vi trần mình trở thành không. Thì như vậy nói là không thiệt đó, mà mình phân tích như vậy nó ở đây cũng thuộc về vọng tưởng. Tại sao? Vì hồi nãy chưa phân tích thì thấy nó có, giờ phân tích thì thấy nó không, thì cũng còn bên cái chấp có, cái chấp không sẽ chưa được cái chân thật. Cho nên nói bởi vì nơi không chấp có lại nơi có chấp không, phải đều đối pháp như thật, riêng khởi cảnh giới ấy là tướng khác. À, thì được nơi không chấp có tức là từ cái sự vật không tự có cho duyên hợp mới có, rồi duyên hợp có mình từ không rồi đợi duyên hợp mới có là từ không chấp có, rồi duyên hợp rồi mình phân tích cái duyên đó rồi nó trở thành không, thì từ có chấp không. Như vậy đó là cũng chưa có đạt được cái cảnh giới chân thật, còn thấy có không, có pháp khác. Cho đến nghe nói tâm lược rồi dùng vọng tưởng giác nơi tự tâm chấp là sâu kín, cũng đều là vọng hiện, chẳng lìa vọng tưởng. Đó, như có nhiều người nghe nói là mình có cái tâm lược hay có chân tâm, rồi dùng vọng tưởng mình kiếm cái chân tâm, coi nó ra sao, à, thấy cái chân tâm nó thế nào, rồi tìm như vậy đó cũng là vọng tưởng thôi, chứ không phải là thật. Y ngôn thuyết mà chấp như xem ngón tay, cho nên trên có dụ thức ăn sống, nếu không có phương tiện trở lại thêm lớn bệnh cuồng. Thế nên đại huệ nơi nghĩa chân thật phải chân thật tu. Nghĩa chân thật là lặng lẽ, vi diệu, là nhân niết bàn. À, bây giờ Ngài bảo người biết cái nghĩa chân thật rồi thì phải chân thật tu. Tại sao? Vì cái nghĩa chân thật đó nó là lặng lẽ, là vi diệu, nó là cái nhân của niết bàn. À, còn ngôn thuyết là vọng tưởng hiệp, vọng tưởng là do gom hợp sanh tử. À, như vậy thì cái lặng lẽ là cái vi diệu. À, thì quý vị nhớ mình được một phút giây tâm thanh tịnh đó là cái nhân lặng lẽ, mà nhân lặng lẽ đó là cái nhân niết bàn, là cái tướng lặng lẽ đó là nhân của niết bàn. Còn cái tướng ngôn thuyết vọng tưởng của mình đó thì đó là do gom hợp những cái sanh tử lại, thành ra càng vọng tưởng là càng luân hồi sanh tử chứ không có gì khác hết á. cho nên nó còn không biết là do vọng tưởng nghiệp, vọng tưởng là gom họp sanh tử. Đại huệ nghĩa chân thật là từ đa văn mà được. Đại huệ đa văn là giỏi về nghĩa, chẳng phải giỏi về ngôn thuyết. Đó như Lục Tổ là đa văn đó, phải không? Đa văn mà không có học, không biết chữ, không biết chữ mà là đa văn. Còn mình bây giờ học lăng xăng mà sao đa văn hay là vô văn? Nghĩa là tuy học lăng xăng mà không biết được cái chân thật thì đó là vô văn nữa. Như vậy thì ở đây Đức Phật định nghĩa đa văn là giỏi về nghĩa chứ không phải giỏi về ngôn thuyết. Giỏi nghĩa là không theo các kinh luật ngoại đạo, tự thân chẳng theo cũng không khiến người khác theo, ấy gọi là đại đức đa văn. Thế nên người muốn cầu nghĩa phải thanh cạnh bậc đa văn, nên gọi là giỏi nghĩa. Trái với người này tức là chấp trước ngôn thuyết nên phải xa lìa. Tức là trái với cái người giỏi nghĩa đa văn đó, tức là người chấp trước ngôn thuyết, người đó mình nên tránh, mình nên xa, chứ đừng có nên gần. Giải thích là nhân chẳng phải quả, gọi là Phật tánh, là quả chẳng phải nhân, gọi là Niết Bàn. Thì nói cách dễ hiểu hơn, Phật tánh là nhân, Niết Bàn là quả. Tại sao Phật tánh là nhân mà Niết Bàn là quả? Bởi vì Phật tánh ở trong tất cả chúng sanh đều có, phải không? Đều có, thì như vậy ai cũng có cái nhân đó. Nhưng mà khi Phật hết phiền não nghiệp chướng rồi mới được Niết Bàn. Thì vậy cho nên Niết Bàn là quả. Chứ còn đương có phiền não, còn bị nghiệp chướng này thì không có Niết Bàn mà có Phật tánh. Ai cũng có Phật tánh, cho nên nó Phật tánh là nhân mà Niết Bàn là quả. Mà nếu có Phật tánh là nhân thì cái nhân có thì cái quả mình tìm có không? Có nhân thì có thể tìm ra được quả cái gì? Đó, chỉ có cái chiên không chiên, có phương tiện không có phương tiện. Cũng như bây giờ mình có được hạt mít rồi, rồi có đất nữa, bây giờ mình muốn có trái mít ăn khó không? Nếu mà để hạt mít mà dùi tro hoài trong bếp á, thì có trái mít ăn không? Bởi vậy cho nên phải có phương tiện đem ương nó, rồi phải tưới, rồi phải bón phân, rồi mới trồng thì vài năm sau có mít ăn. Thì như vậy có nhân mà khéo dùng phương tiện thì sẽ đạt quả, còn có nhân mà không khéo dùng phương tiện thì không thấy quả, không đạt được quả. Chứ đừng nói tôi có Phật tánh lo gì, chừng nào muốn tu không được, phải không? Bây giờ ăn chơi cho thỏa đã, rồi chừng nào tu lát được cái gì có sẵn mà. Nói như vậy đó là không biết. Tuy có nhân, có hạt mít thì tôi nói có hạt mít thì nhất định có cây mít và trái mít, nhưng mà phải khéo phương tiện. Chứ còn nếu không khéo phương tiện thì không nhất định có hạt mít mà rồi không có cây mít và không có trái mít. Đó là cái không khéo phương tiện. Chẳng phải nhân, chẳng phải quả là Phật tánh. Bởi vì sao? Vì Phật tánh nó không có sanh diệt, cho nên nó không phải nhân, không phải quả. Không nhân, không quả là Niết Bàn. Vì nói nhân nó quả, nhưng mà sự thật cái nhân quả đó nó không phải theo cái nhân quả của thế gian, là có sanh, có diệt. Vì vậy mà nói chẳng phải nhân, chẳng phải quả là Phật tánh. Không nhân, không quả là Niết Bàn. Bởi vì nó không phải là cái tướng sinh diệt, nó tăng trưởng từ từ rồi tới gọi đi. Đây đều là lời nói của Như Lai, lời thì khác và nghĩa là một. Nghĩa trên thật là tự tánh thanh tịnh làm nhân, cứu cánh lặng lẽ làm quả. Xong đây chẳng phải chỗ đến của người giỏi ngôn thuyết. Phải biết cái tịnh của tự tánh chẳng sanh lặng lẽ, không có nhân tướng, lặng nơi tự tánh chẳng từ tu được, cũng không có nghĩa quả. Cái thể lặng lẽ đó nó không phải mình tu được, mà chẳng qua là mình dứt những cái động, những cái ồn thì tự nó lặng lẽ thôi, chứ không phải mình tu mà được cái lặng lẽ. Đó là cái điều thiệt. Thì cái điều này mình thấy rất là rõ, Thí dụ như trong một cái lớp học của mình đương yên tĩnh, bỗng nhiên có ai nói chuyện ồn ào, người nói chuyện ồn ào rồi thì bây giờ mình muốn cho nó yên thì phải sao? Rồi mình ngồi lặng thinh cho nó yên phải không? Hay là mình phải gõ thước, mình phải rung chuông, hoặc mình phải rầy thì cái người nói ồn ào phải lặng. Như vậy thì lấy cái động để dẹp cái động rồi nó trở thành tịnh, chứ không phải mình tịnh nên đưa động mà mình tịnh kêu tịnh được. Như vậy thì muốn tịnh phải dẹp cái động ha. Tâm mình nó là thanh tịnh lặng lẽ, biết như vậy mà muốn được cái thanh tịnh lặng lẽ là phải dẹp những cái đương động, phải không? Đương động là phóng tưởng đó, cái chú đương nhảy lên nhảy xuống ào ào đó, phải không? Như vậy thì chừng nào cái chú đó mà hết dừng được á thì đó là tịnh chứ gì. Nhưng mà mình không có tu cho cái tịnh mà mình chỉ tu với cái động thôi, cái động hết thì cái tịnh nó hiện, chứ không có làm gì cho cái tịnh hết. Nếu theo môn thuyết thì tăng trưởng vọng chấp nhóm nhân sanh tử, tức chẳng phải Như Lai nói là đa văn. Như Lai thường nói người chỉ nghe hai chữ thường trụ hiểu sâu nghĩa thú gọi là đa văn, nghĩa là thấy hay là đạt được cái chỗ thường trụ thì đó gọi là đa văn. Nếu người đọc được 12 bộ tất cả thế kinh mà chẳng nghe thường trụ gọi là vô văn. Dầu cho mình thuộc hết, thuộc lòng hết 12 bộ kinh của Phật mà mình không nhận được cái thường trụ Phật cũng gọi là vô văn. Thanh cảnh bậc đa văn nên nói là giỏi nghĩa, chẳng phải giỏi ngôn thuyết, phải tự xét kỹ vậy. Như vậy thì chúng ta muốn gần những bậc đa văn đó thì người đó là người giỏi nghĩa chứ không phải giỏi ngôn thuyết, nhớ như vậy. Mà giỏi nghĩa thì cái đó là cái thiết yếu để cho mình gần. Rồi đọc tiếp thông thường. Đề ba, chỉ Như Lai chẳng sanh chẳng diệt, không đồng với ngoại đạo, có sáu. Ơ một, nạn Như Lai đồng với ngoại đạo, bốn thứ nhân tướng. Nạn tức là hỏi thật. Khi ấy Bồ Tát Đại Huệ lại nương quay thành của Phật bạch Phật: Thế Tôn hiển bài, chẳng thanh chẳng diệt, không có gì kỳ đặc. Vì thế sao? Vì tất cả mọi đạo về nhân cũng nói chẳng thanh chẳng diệt, Thế Tôn cũng nói hư không phi số duyên diệt và niết bàn giới chẳng thanh chẳng diệt. Thế Tôn mọi đạo nói nhân sanh các thế gian, Thế Tôn cũng nói vô minh ái nghiệp vọng tưởng làm duyên sanh các thế gian. Thế kia nhân đây duyên chỉ là tên sai biệt thôi, ngoại vật nhân duyên cũng như thế. Thế Tôn cùng mọi đạo luận không có sai biệt, phi trần thắng diệu tự tại chúng sanh chủ vân vân. Như thế chính vật chẳng thanh chẳng diệt, Thế Tôn cũng nói tất cả tánh chẳng thanh chẳng diệt, có không, không thể được. Thì cái đoạn này quý vị thấy Ngài Đại Huệ hỏi có cái vẻ hơi xúc phạm đến Phật, phải không? Hỏi như vậy nghe nó cũng hơi không có được cung kính. Bởi vì nói rằng Thế Tôn hiển bài chẳng sanh chẳng diệt, không có gì kỳ đặc. Vì cái sao? Vì tất cả mọi đạo về nhân cũng nói chẳng sanh chẳng diệt. Nghĩa là Phật nói chẳng sanh chẳng diệt không có gì đặc biệt hết, nhưng mọi đạo cũng nói chẳng sanh chẳng diệt vậy. Thì như vậy cái câu này có thấy Ngài hơi xúc phạm đến Đức Phật không? Bởi vậy cho nên cái khéo là trên nương quay thành của Phật mới bạch Phật. Đây là hỏi là nương quay thành của Phật, chứ không phải là tự ý Ngài có cái tâm mà chống đối Phật, phải không? Cái đó là cái khéo. Ví dụ bây giờ mấy chú có thể hôm nào đó ở giữa quần chúng mà hỏi tôi một hai câu coi, gọi là có tính cách như là chống, nhưng mà vì biết ý tôi mà hỏi thì cái đó không phải là chống, phải không? Vì sợ người ta hiểu lầm hoặc là người ta không biết, cho nên mấy chú đứng ra đại diện hỏi. Nhưng mà biết ý tôi muốn mấy chú hỏi vậy, mấy chú hỏi thì cái đó có vô phép không? À, còn nếu mình không biết ý, mình tự ý muốn hỏi tới cách chống rồi đó là vô phép. Cho nên ở đây khi mà đặt câu hỏi này, Phật không có gì kỳ đặc hơn ngoại đạo. Vì Phật nói không sanh không diệt, hay là chẳng sanh chẳng diệt, thì ngoại đạo cũng nói chẳng sanh chẳng diệt thì có gì hơn đó. Hỏi như vậy thì trước mới nương qua thành của Phật mà hỏi, chứ không phải là tự ý mình có những cái nghi, những cái bực mà đứng ra hỏi. Đó, mình thấy cái khéo hiểu được thì mình mới thấy không có lỗi. Thì đây, đó là nêu lên, bây giờ mới dẫn chứng. À, dẫn chứng sao? Thế Tôn cũng nói hư không nè, phi số duyên diệt. À, tức là phi số duyên diệt, tức là phi tịch diệt vô vi đó. Và niết bàn giới chẳng sanh chẳng diệt. Thế Tôn, à, thì như vậy thì ngoại đạo nó nói chẳng sanh chẳng diệt. Thì ở đây Phật nói ba cái vô vi đó cũng chẳng sanh chẳng diệt, tức là hư không vô vi nè, phi tịch diệt vô vi nè, tịch diệt vô vi và phi tịch diệt vô vi đó, thì ba cái này nó cũng là chẳng sanh chẳng diệt. Nhưng như vậy thì đâu có khác gì với ngoại đạo. Đó là câu hỏi thứ nhất. Thì câu hỏi thứ hai, Thế Tôn ngoại đạo nói nhân sanh các thế gian, Thế Tôn cũng nói vô minh ái nghiệp vọng tưởng làm duyên sanh các thế gian. Kia nhân tức là ngoại đạo nói nhân, đây duyên tức là Phật nói duyên, chỉ là cái tên sai biệt thôi. Như vậy là câu thứ hai, nghĩa là ngoại đạo nói, thí dụ nói rằng Thượng Đế là nhân sanh ra tất cả thế gian, còn Phật nói thì do vô minh ái nghiệp là cái duyên sanh ra các thế gian. Thì như vậy Phật nói duyên sanh thế gian, kia ta nói nhân sanh thế gian, thì cái nhân cái duyên cũng thế thôi, có gì đó, có gì đó đặc biệt. Đó là cái nghi thứ hai. Rồi tới cái nghi thứ ba, ngoại Phật nhân duyên cũng như thế, Thế Tôn cùng ngoại đạo luận không có sai biệt, vi trần thắng diệu tự tại chúng sinh chủ vân vân, như thế chính Phật chẳng sanh chẳng diệt. Thế Tôn cũng nói tất cả tánh chẳng sanh chẳng diệt, có không không thể được. Thì như vậy thì ngoại đạo nói tất cả cái thế gian này nó có nào là vi trần nè, thắng diệu nè, tự tại nè, chúng sanh chủ, những cái đó chẳng sanh chẳng diệt. Thì Phật nói tất cả pháp tánh nó cũng chẳng sanh chẳng diệt, cái có cái không không thể được, thì như vậy cũng là chẳng sanh chẳng diệt, cũng giống như ngoại đạo chứ gì. À, là thêm, đó là câu thứ mấy rồi. Câu thứ ba, bây giờ ngoại đạo cũng nói tứ đại chẳng hoại, tứ đại chẳng sanh chẳng diệt, tứ đại thường, tứ đại ấy, cho đến chu lưu, các thuốc chẳng bỏ tự tánh. Thế Tôn đã nói cũng lại như thế. Như vậy thì ngoại đạo họ nói tứ đại thì không sanh không diệt, thì như trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói tứ đại nó cũng trùng khắp đó, thì không sanh không diệt, thì như vậy thì cũng giống hệ như ngoại đạo, có gì hơn đâu. Đó là bốn cái câu hỏi. Bây giờ thấy cái tổng quát, thế nên con nói không có gì kỳ đặc. Cuối xin Thế Tôn vì nói chỗ sai biệt sở dĩ kỳ đặc hơn các ngoại đạo. Như vậy thì nếu mà ngài nói mà không khác với ngoại đạo thì ngài đâu có kỳ đặc hơn ngoại đạo. Vậy thì ngài giảng đặt coi cái kỳ đặc của ngài ở chỗ nào. Như vậy thì hỏi dường như chống, nhưng mà cốt để Phật phân tích cái chỗ Phật nói chẳng sanh chẳng diệt với cái chỗ ngoại đạo nói chẳng sanh chẳng diệt, nó sai biệt thế nào, nó khác nhau chỗ nào. Đó, đây là mới kết thêm xong thế. Mặc nếu không sai biệt thì tất cả ngoại đạo cùng đều cũng là Phật vì chẳng sanh chẳng diệt. Nên nếu mà ngoại đạo với Phật không có sai biệt thì Phật biết được chẳng sanh chẳng diệt gọi là Phật, ngoại đạo cũng biết chẳng sanh chẳng diệt thì ngoại đạo cũng là Phật. Xong Thế Tôn nói trong một thế giới có nhiều Phật ra đời là vô lý. Nếu như trước đã nói thì trong một thế giới lý ưng có nhiều Phật vì không sai biệt, bởi vì họ cũng nói chẳng sanh chẳng diệt giống như Phật, thì giống Phật tức là có nhiều Phật. Mà Phật nói trong thế giới không có thể đồng thời có hai đức Phật, thì như vậy nghĩa là sao? Như vậy thì cái ý hỏi của ngài thấy rõ rồi, phải không? Đây là lời giải thích. Đây dùng bốn nạn, cái nạn sau là cái tổng quát không kể. Bốn nạn muốn Như Lai bất minh lý do khác với ngoại đạo. Một, ngoại đạo chấp tác giả nhân, chẳng sanh chẳng diệt, đồng với Như Lai ba pháp vô vi, hư không tức là hư không vô vi, phi số như diệt tức là phi tịch diệt vô vi, niết bàn tức là tịch diệt vô vi. Là ngoại đạo nói rằng như có đấng thượng đế tạo ra, tác giả là lòng nhân tạo ra thế gian này, thì như vậy thế gian do ngài tạo là sanh diệt, còn ngài là không sanh không diệt. Thì bây giờ Phật nói có ba cái không sanh không diệt là cái nhân tạo ra là hư không vô vi, phi số duyên diệt, rồi niết bàn đó, thì ba cái đó là cái vô vi cũng chẳng sanh chẳng diệt. Thì như vậy thì hai bên cũng không có gì khác, cũng là nói cái chẳng sanh chẳng diệt đó. Đây ngài phải bình, bởi chẳng biết ngoại đạo nói tác nhân là ở trong mê vọng chấp nhiếp thuộc sanh diệt đó. Ngoại đạo họ nói có cái đó làm tác giả tạo ra, phải là tác nhân. Mà tác nhân á thì do họ vọng chấp và tưởng thành đã nuốt nó thuộc về sanh diệt. Chẳng sanh chẳng diệt cũng là vọng chấp, họ nói cái đó chẳng sanh chẳng diệt cũng là vọng chấp thôi chứ không thiệt. Nên nói sanh diệt tướng khác chẳng đồng với ba pháp vô vi, mà cái đó do cái vọng tác nhân, mà còn tác nhân tức là còn có năng tác thì tức là còn có sanh, mà sanh thì tức là còn có trụ, còn có diệt, sanh trụ diệt tức là cái đó là vô hữu vi chứ không phải là pháp vô vi, mà hữu vi tức là pháp sanh diệt. Cho nên nói sanh diệt tướng khác chẳng đồng với ba pháp vô vi. Như Lai giác tự tâm miệng lựa, tự tánh lặng lẽ đó, cho nên nó khác hơn. Bên này thì Phật nói cái chẳng sanh chẳng diệt đó là tự tâm miệng lựa, cái thể tánh nó lặng lẽ, nó không phải là tạo tác, không phải là sân khởi, vì vậy mà nó khác. Hai, nạn ngoại đạo chấp tác giả nhân sanh các thế gian đồng với Như Lai nói 12 nhân duyên ba đời tương tục. Nghĩa là ngoại đạo nó nói rằng, ngoại đạo thì họ nói rằng tác giả nhân sanh các thế gian tức là nói những cái nhân tạo ra thế gian, hoặc cái nhân này hoặc cái nhân nọ. Thì Phật nói 12 nhân duyên tạo thế gian, thì bên kia họ nói nhân, Phật nói duyên, thì hai cái cũng giống nhau. Thì như vậy thì cái nhân tạo ra thế gian đó là chẳng sanh chẳng diệt, thì 12 pháp nhân duyên này cũng chẳng sanh chẳng diệt, thì như vậy nó cũng giống nhau chứ có gì khác. Bởi không biết kia chấp, đây là bình, bởi không biết kia chấp tánh sanh, đây chỉ vọng duyên. Bên kia thì họ chấp thực có cái tánh sanh, còn bên Phật nói ái dân dân sanh ra đó là chỉ là vọng duyên. Tất cả duyên sanh phải do vọng hiện, chẳng phải tự, chẳng phải tha, chẳng phải cộng, chẳng phải không. Bởi vậy cho nên cái thấy của Phật là nói tất cả cái từ cái vô minh ái rồi đó, thì cái đó là cái do vọng hiện chứ nó không phải thiệt. Bởi không thiệt cho nó không phải tự, không phải tha, không phải chung, vì vậy cho nên nó là hư dối. Bây giờ cái nạn thứ ba, ba nạn vi trần thắng tánh, như thế chính Phật chẳng sanh chẳng diệt cũng đồng với Như Lai nói tất cả pháp chẳng sanh chẳng diệt. Vì ở ngoài nói rằng chính cái vật này thuộc về chẳng sanh chẳng diệt thì Đức Phật cũng nói các pháp chẳng sanh chẳng diệt, thì như vậy nó là giống nhau có gì khác đâu. Sao biết Như Lai nói tự tướng pháp tánh trên như dù có Phật ra đời hay không Phật, chỗ đó phết cho nó rõ, có Phật ra đời hay không Phật, pháp nhĩ như thế, pháp nhĩ như thế chẳng đồng với ngoại đạo vọng tưởng mà thành không có nghĩa Phật. Nghĩa là Phật nói chẳng sanh chẳng diệt là chỉ nói cái pháp chân Phật đó nó phản vệ dù có Phật ra đời hay không Phật ra đời, cái pháp cũng như thế thôi. Như hôm trước mình học về pháp tánh ta chia ra đó. Bốn, nạn ngoại đạo chấp có tự tánh tứ đại là thường là một, đồng với Như Lai nói tứ đại khắp mười phương giới chẳng lưu ngại nhau. Như vậy thì hai bên nó cũng giống. Bởi không biết Như Lai nói phi nhân, phi duyên, phi hòa, phi hợp, cũng phi tự nhiên, do vọng tưởng hiện. Người ta nghe Phật nói trong Kinh Lăng Nghiêm, nói rằng cái tứ đại nó cũng trùng khớp, rồi kia nói tứ đại nó trùng khớp, thì hai cái giống nhau. Nhưng mà bên kia thì nói nhân duyên thiệt, bữa nay Phật nói nó không phải nhân, phải duyên, nó không phải hòa hợp, chẳng qua là do vọng tưởng hiện thôi. Chính ở trong Kinh Lăng Nghiêm nói rằng kiến cùng kiến duyên, gồm tướng sở tướng như hoa đốm trong hư không, vốn không thật có. Cái kiến và duyên này vốn là bồ đề diệu tỉnh minh thể. Kiến là cái biết, kiến duyên là cái cảnh bị biết. Nó gồm cái tướng là cái hiện tướng, rồi cái sở tướng tức là như là cái tướng năng tạo là tứ đại, sở tướng là tướng sở tạo là tất cả sự vật. Tất cả những cái đó Đức Phật thấy nó như qua đốm trong hư không, vốn không có thật. Vì vậy mà biết tất cả các cái năng sở tương đối của thế gian này, tức là cái biết của người và cái cảnh bên ngoài đều là cái tướng hư dối không thiệt. Nhưng mà cái tướng hư dối không thiệt đó khi nó lặn rồi thì nó trở về với cái bồ đề diệu tỉnh minh thể, chứ không có gì khác. Như vậy thì Phật nói khác hơn họ. Trong một thế giới không có nhiều Phật, nếu ngoại đạo đồng với Phật, tức là có nhiều Phật, tổng nạn ngoại đạo đồng với Phật để hiển bài xa diệt vậy. Như vậy thì kết thúc nói ngoại đạo đồng với Phật để Phật giảng rạch, để người ta thấy Phật khác với ngoại đạo. Đó là bốn câu hỏi của Ngài Đại Huệ đặt ra, bây giờ Phật mới trả lời. Chỉ Như Lai giác tự tâm lượng, vọng tưởng chẳng sanh. Phật bảo Đại Huệ, ta nói chẳng sanh chẳng diệt không đồng với ngoại đạo nói chẳng sanh chẳng diệt. Đó là cái câu trả lời tổng, nghĩa là hai bên nói chẳng sanh chẳng diệt mà nó khác nhau chứ không phải giống. Vì cái sao? Vì ngoại đạo kia chắc có tánh, tự tánh được tướng chẳng sanh chẳng biết, ta chẳng như thế, còn rơi vào loại có không. Tại sao mà hai bên khác? Vì bên ngoại đạo họ chấp có tánh tức là có pháp, rồi có tự tánh tức là có thực thể, rồi được tướng tức là có cái tướng thiệt, mà cho là chẳng sanh chẳng diệt tức là chẳng biến, chẳng sanh chẳng diệt. Đó là họ chấp có, chấp thực, rồi nó chẳng sanh chẳng diệt. Còn Phật thì không phải vậy. Bởi vì sao? Bởi vì những người ngoại đạo họ còn rơi vào loại chấp có và không. Bởi có và không cho nên họ nói chẳng sanh chẳng diệt, nhưng không ngoài cái có và không. Còn Phật thì không có nằm bên đó. Đại Huệ, ta nói lìa loại có không, chẳng phải tánh, chẳng phải không tánh, như các thứ quyển mộng hiện, cho nên chẳng phải không tánh. Bây giờ Phật mới nói rằng sở dĩ Phật khác với họ là vì Phật nói không có mắc kẹt trong các cái loại có và không đối đãi. Chẳng phải tánh tức là không có pháp thực, chẳng phải không tánh tức là không phải không có pháp. Bởi vì sao? Giống như cái quyển, vật quyển, mộng, hiện. Như vậy thì những cái quyển mộng mà mình thấy đó, là có hay là không? Là pháp có hay pháp không? Như người ta quyển Phật, ta Phật ra một người đứng ở trước mặt mình, mình thấy người đó rõ ràng, thì lúc đó nó có hay nữa không? Đó. Nhưng mà đợi lát nào thu lại cái Phật thì đó là không, phải không? Như vậy thì trong khi họ Phật ra thì không thể nói không, mà khi họ thu lại rồi không thể nói có, phải không? Vì vậy mà nói như quyển quyển Phật thì không phải có phải không. Như trong mộng, lúc chúng ta mê cái cảnh trong mộng là có hay là không? Nhưng mà khi ta tỉnh rồi nó có hay không? Như vậy thì cái mộng nó cũng không phải thực có, cũng không phải thực không. Còn ngoại đạo nói thì xác nhận hoặc là có hoặc là không, cho nên họ mắc kẹt ở hai bên. Còn Phật nói thì không có kẹt hai bên, bởi vì nó không có thiệt. Thế nào không tánh? Nghĩa là sắc không tự tánh, tướng nhiếp thọ, vì hiện chẳng hiện, vì nhiếp chẳng nhiếp. Nghĩa là nói không tự tánh là sao? Ở đây Đức Phật nói cách nghĩa, cái sắc nó không có tự tánh, tướng nhiếp thọ, nghĩa là về tất cả hình sắc nó không có thực thể, nó không có tướng nhất định để cho mình chấp nhận nó, Vì sao? Vì nó hiện và chẳng hiện. Hiện là với người mê, chẳng hiện là với người tỉnh. Vì nhiếp là nhiếp với người mê, chẳng nhiếp với người tỉnh. Bởi chúng ta mê cho nên thấy cái cảnh sắc tốt thì chúng ta thích, còn người tỉnh thì biết nó là không thiệt thì đâu có thích. Bởi lẽ ấy tất cả tánh không tánh chẳng phải không tánh. Bởi lẽ đó cho nên Phật nói tất cả pháp thì tánh là pháp, nó không có thực thể, mà không phải không có pháp thì không tánh, tức là không phải không có pháp. Chỉ giác tự tâm hiện lượng thì vọng tưởng chẳng sanh, an ổn vui vẻ thế sự hằng nhất. Nghe là mình giác được tự tâm hiện lượng, tức là cái tự tâm chân thật an ổn của mình, thì lúc đó mình sống cách an ổn vui vẻ, mọi cái việc thế sự hằng nhất. Những cái tướng điên đảo của bên ngoài nó không còn chi phối được mình nữa. Đây để giải thích. Mà đảo mê tự tâm lượng, chỗ từ tâm hiện chấp có tự tánh, tức là có thực. Đây vì không biết sanh nhân lưu trú, thấy lưu trú tương tục được tướng chẳng sanh diệt, gọi là rơi vào bên có. Đây nói cái câu này quý vị nghe không hiểu. Đây vì không biết sanh nhân lưu trú, tức là cái sanh nhân nó liên tục, nó liên tục mà không biết, thấy cái lưu trú liên tục đó, tưởng đó là cái tướng tướng thiệt, rồi cho đó là chẳng sanh chẳng diệt, vì vậy mà họ rơi vào bên có. Bây giờ chúng ta ví dụ cho dễ hiểu. Ví dụ như mình đốt ngọn đèn dầu lửa, thì ngọn đèn dầu lửa mình đốt nó cháy từ đầu hôm tới khuya, là một ngọn đèn, là một đốm lửa nhất định đó, một số dầu nhất định từ đầu hôm tới khuya đó, hay là nó đổi thay luôn. Nghĩa là cái mớ dầu này lên nó phát cháy, cháy thì cái mớ dầu khác nó tiếp tục nó lên rồi phát cháy, thì cái phát cháy dầu liên tục cho nên nó rút dầu lên từ từ mà liên tục, cho nên mình thấy như một ngọn đèn, phải không? Mình cho rằng có thật một ngọn đèn, mà thực ra có thật một ngọn đèn không, chẳng qua là một mớ lửa cháy dầu liên tục thôi, nó không có thật. Đó là mình nói cái cảnh ở ngoài. Bây giờ nói về bản thân mình. Bản thân mình từ thuở bé tới giờ, nó có phải là cái dòng sanh diệt tương tục không? Phải không? Nghĩa là cái thân này luôn luôn nó biến chuyển, sinh diệt tế bào này, diệt tế bào kia sanh, luôn luôn nó biến chuyển, nó đổi thay. Rồi trong cái dòng tâm lý cũng biến chuyển đổi thay. Như vậy là một dòng sanh diệt. Một dòng sanh diệt vậy mà mình nói sao? Mình nói mình đó, từ hồi nhỏ 3-4 tuổi cho tới bây giờ cũng là mình, phải không? Rồi tới 90 tuổi hay là 80 tuổi lụm khủng đó cũng là mình. Như vậy nói vậy đúng không? Nó là một dòng sanh diệt thì cái gì là mình? Nó không có cái gì là mình hết, nó là một dòng sanh diệt thôi. Thì nếu mà nói sanh này là mình thì giống hệt như mình xuống dưới sông mà mình hút nước hay là mình tắm, thì cái dòng sông đưa mình chảy xuống, mình tắm giờ đó, mình hút nước giờ đó, rồi giờ sau mình xuống, thì cái dòng sông đó mình thấy như một, phải không? Nhưng mà nước dòng sông mình tắm khi nãy và nước dòng sông giờ sau mình xuống mình hút mình tắm đó, nó khác là một. Mà nếu ai nói một thì thông minh không? Thông minh không? Đâu có thông minh, phải không? Như vậy thì đó là cái dòng biến chuyển, nó đổi thay rồi, nó đã qua hết rồi. Như vậy thì mình trong cơ thể mình, tâm lý, sinh lý mình nó đổi thay luôn luôn. Thì như vậy cái gì là mình từ thủy ý chúng? Có không? Nó không có mà mình nói là mình từ thủy chí chung, cái đó không ngu không? Vậy nên Phật nói nó vô ngã, nó không có cái mình từ thủy chí chung, chỉ là một dòng sanh diệt mà mình lầm, mình tưởng nó có một cái thiệt mình từ thủy chí chung. Tôi nói ví dụ như quý vị mà 30-40 tuổi mới đi tu, thì trong mấy chục năm ở ngoài thế gian đó, ăn thịt uống rượu đủ thứ hết, thì những tế bào mà nó nuôi bằng cái gì? bằng thịt, bằng cá, bằng đủ thứ. Rồi giờ vô tô cái bát ăn chay rau cải, thì những rau cải đó nó đổi tế bào đó, thời gian mấy cái kia cũ nó hết rồi, toàn tế bào mới không, phải không? Như vậy mà mình có nói những năm ăn thịt ăn cá là mình, và bây giờ ăn rau cải cũng là mình có nói vậy không? Mình cũng vẫn nói là mình thôi, nhưng mà sự thật cái mình đó nó đổi không biết bao nhiêu lớp rồi, phải không? Nó đổi khác xa quá là xa rồi, mà mình cứ chấp là mình. Bởi vậy cho nên đó Phật gọi là si mê, không có giác. Cái nó biến chuyển không dừng mà cứ tưởng nó là một. Nó đã là biến chuyển thì tức là nó đổi khác luôn luôn, mà khác luôn luôn là nó là một đấy, phải không? Đó, vậy nên ở đây nó là chấp cái lưu trú sanh nhân đó, rồi cứ như vậy mà cho nó là thiệt, rồi được cái tướng gọi là chẳng diệt, thấy nó liên tục đó chẳng diệt. Vì vậy mà rơi vào bên có, vì tác giả làm nhân mà chẳng phải nhân, cũng rơi vào bên không. Mình nói là ví dụ như đó là Thượng Đế tạo, nhưng bây giờ xét ra Thượng Đế không thiệt, cái thì như vậy là nói cái nhân nó mất rồi, thì thành chấp công. Pháp của Như Lai chẳng phải có, chẳng phải không, lìa các thứ sanh diệt, nên nói các thứ sắc tướng phải đều không có tự tánh như mộng quyển. Như vậy thì các cái sắc tướng này nó không có thực thể giống như mộng, như quyển. Mộng quyển chẳng phải không, vì không tánh nên chẳng phải có. Mộng quyển thì nó đâu có thấy, đâu phải không thấy, bởi không thấy, có thấy thì đâu làm sao nó không được, bởi vì nó không có thực thể cho nên nó không phải có. Có thấy, có nhận, cái chẳng thể nói không, không thấy, không nhận, chẳng thể nói có. Tức là khi mình đưa mộng, mình thấy cảnh đó, mình nhận cái cảnh đó là khổ, là vui, thì làm sao nói không được. Nhưng mà khi thách thức, có không đều phi, cả hai đều xa lìa, duy giác tự tâm hiện lựa, cảm hiện ra đều là tâm, còn không có thủ xả đều quên, an trụ nơi tâm hải, lặng lẽ không lo, dạo đi trong thế gian như vườn nhà của mình. Đó, đây nói cái tự tại. Nếu mà chúng ta biết tất cả pháp đều là không thiệt, do tâm mê mà hiện, cho nên mình không thủ không xả, mà không thủ không xả thì an trụ là tâm hải, tức là niết bàn. Mà an trụ là tâm hải rồi thì tùy duyên mà giáo hóa chúng sanh, cho nên đi trong thế gian như bạn để dạo trong vườn nhà, thích thú chơi không có gì trở ngại hết. Còn mình bây giờ thì nó chướng, nó ngại đủ thứ. Ơ ba chỉ ra ngoại đạo vọng chấp chẳng thật, phàm phu ngu si vọng tưởng tác sự chẳng phải chư thánh hiền. Kẻ phàm phu ngu si vọng tưởng cho rằng tạo ra là cái nhân tạo ra tác sự, tức là cái nhân tạo tác ra, cái đó là do ngu si chứ không phải thánh hiền thấy có cái nhân tạo tác được như vậy. Vọng tưởng chẳng thật như thành càng thác bà và người quyển quá. Tất cả cái nó có ra đó thì do vọng tưởng, cho nên nó không thật, giống như thành càng thác bà, giống như người quyển quá vậy thôi. Đại huệ như thành càng thác bà và người quyển quá, thấy có các chúng sanh mua bán ra vào, kẻ ngu vọng tưởng bảo thật có ra vào, mà thật không có người ra người vào, chỉ vì vọng tưởng kia. Nghĩa là mình ở xa, mình nhìn thấy như có cái bóng dáng thành phố ở ngoài biển, rồi thấy kẻ tới lui mua bán, mình tưởng thật có người mua bán, có kẻ ra vào, nhưng mà thật đó chẳng qua là vọng tưởng thôi, chứ không có thiệt. Như thế đại huệ phàm phu ngu si khởi cái lòng chẳng sanh chẳng diệt kia cũng không có, hữu vi vô vi như người quyển sanh, kỳ thật không có hoặc sanh hoặc diệt, vì tánh tức là pháp không tánh không thật có, pháp nó không có thực thể, nó không có thật có. Như vậy thì để thấy rằng cái phàm phu họ ngu họ chấp, nói rằng chẳng sanh chẳng diệt, mà thực ra họ không biết cái nào là hữu vi, cái nào là vô vi. Cho nên mọi pháp như quyển như quá mà họ lại chấp có cái hoặc sanh hoặc diệt. Đó, thì đó, cái giả dối mà tưởng thật sanh thật diệt đó là cái lầm, cái sai. tất cả pháp cũng như thế, lìa nơi sanh diệt, phàm phu ngu si rơi vào chẳng như thật, khởi vọng tưởng sanh diệt chẳng phải các thánh hiền. Như vậy thì phàm phu do chấp các pháp thật, họ không thấy được cái chân như thực tánh, bởi vậy cho nên họ vọng tưởng có sanh có diệt, hoặc là chẳng sanh chẳng diệt, thì cái đó đều là vọng tưởng vọng chấp, chứ không phải Phật, không phải thánh hiền. Đây là nói tội chỗ chấp tác nhân của ngoại đạo, đồng với quyển quá, không có nghĩa thật. Tác sự là tác nhân, tức chỗ chấp có tướng, tánh tự tánh, tướng rồi có tánh rồi có thực thể. Nói chỗ chấp của kia là có tánh tự tánh thì chẳng phải người trí, chính là vọng tưởng chẳng thật như thành càng thác bà như quyển quá. Kẻ ngu vọng thấy ra vào mà thật không có người ra vào, chính kia khởi chấp chẳng sanh diệt, cũng không thể phân biệt cái gì là hữu vi, cái gì là vô vi. Nói chỗ chấp tự tánh chẳng thật của họ, tức là tướng chẳng sanh diệt, cũng thuộc về vọng tưởng, không thể chỉ bài là hữu vi hay vô vi, nên đều đồng với quyển quá. Phật nói chẳng sanh chẳng diệt là nói có pháp vô vi, còn cái họ chấp đó, họ nói có sanh nhân này kia thì thuộc về hữu vi, mà họ lại nói là vô vi, tức là chẳng sanh chẳng diệt, thì như vậy họ không phân rành được hữu vi vô vi, chẳng qua là họ vọng tưởng mà nói thôi, chứ nó không đúng sự thật. Lại chính chỗ chấp kia mà sai lại nói kỳ thật hoặc sanh hoặc diệt, tánh cùng không tánh đều không thể có. Nói sanh nói diệt Phật đều nói cái đó không thể có, tất cả pháp cũng như thế, lìa nơi sanh diệt mà không thể có thì nói cái gì sanh cái gì diệt, bởi vì muốn cho họ ngay nơi đó mà biết lỗi được tự tướng như thật, thấy chỗ tịch tỉnh văn mau chỉ thẳng tự tướng tịch tỉnh chẳng khác vọng tưởng, mà được chân thật chỉ cần một phen giác. Chỉ thật tánh vọng tưởng tức chân tịch tỉnh, nghĩa là thật tánh của vọng tưởng đó là chân tịch tỉnh. Cái câu này giống như trong kinh nào hay là trong sách nào nói câu đó không? Vô minh thật tánh tức Phật tánh à. Thì đây thật tánh vọng tưởng tức là chân tịch tỉnh, cái ngôn ngữ khác một chút thôi cho cái ý không ai. Chẳng như thật ấy, chẳng thế như tánh tự tánh, vọng tưởng cũng chẳng khác. Chẳng như thật ấy, chẳng thế, nghĩa là cái không như thật á, nó không phải thì như vậy. Tại sao như tánh tự tánh, như tánh tức là như pháp, tự tánh là thực, vọng tưởng cũng chẳng khác, nghĩa là nói rằng tất cả các cái pháp về chân như thật tánh á, thì nó cũng là không rời các cái thứ tướng vọng tưởng của mình. Nếu khác với vọng tưởng thì chấp trước tất cả tánh tự tánh chẳng thấy tịch tỉnh. Nếu khác với vọng tưởng thì sao? Khi mình chấp trước các cái pháp có tự tánh thì khi đó mình không thấy được cái tịch tỉnh. Người chẳng thấy tịch tỉnh trọn chẳng rời vọng tưởng. Nghĩa là nói như vậy để biết cái vọng tưởng nó không rời cái tịch tỉnh. Từ tịch tỉnh mà giấy vọng tưởng, vọng tưởng lặng thì trở về tịch tỉnh. Bởi vậy cho nên mình thấy các pháp mình chấp nó là thiệt, mình vọng khởi chạy theo thì lúc đó mình không thấy tịch tỉnh. Cũng như tôi dụ mỗi lần đó, tức là sóng nó dấy lên từ nước, mà khi dấy động thì mình thấy sóng là một cái tướng động, còn nước, thể nước là yên tĩnh. Nhưng mà giờ chừng nào thấy được cái tỉnh đó, chừng nào sóng lặng mới thấy được cái tỉnh. Còn nếu còn chạy, sóng còn chạy, còn động thì cái tỉnh không bao giờ mình thấy được. Cũng như vậy, cho nên nói là người thấy cái tịch tỉnh nó không rời vọng tưởng, mà nếu còn thấy cái vọng tưởng thì không bao giờ được cái tịch tỉnh. Cho nên nói rằng nếu khác với vọng tưởng thì chấp trước tất cả tánh tự tánh chẳng tịch tỉnh. Bởi vì như vậy thì tất cả cái tướng mà chấp trước là vọng tưởng đó, nó không bao giờ được tịch tỉnh. mà người chẳng thấy tịch tỉnh, trọn chẳng đời vọng tưởng. Tức là khi mà mình không có nhận được cái tịch tỉnh thì tức là mình đưa sống vọng tưởng. Thế nên đại huệ vô tướng kiến là thắng, chẳng phải tướng kiến. Tướng kiến là nhân họ sanh cho nên chẳng thắng. Bây giờ Phật nói vô tướng kiến. Vô tướng là chỉ cho sự vật, kiến là chỉ cho cái hay biết của mình. Nên là năng kiến và sở kiến. Sở kiến là tướng, năng kiến là cái hay biết của mình. Hai cái đó không có cái vọng chấp theo các cái ngoại cảnh thì đó là thắng. Còn nếu vọng chấp theo các cái cảnh bên ngoài đó là không thắng. Cho nên là tướng kiến là nhân thọ sanh cho nên chẳng thắng. Nghĩa là còn chấp cái tướng bên ngoài, đuổi theo nó thì đó là cái nhân để thọ sanh tử. Đại huệ vô tướng là vọng tưởng chẳng sanh, chẳng khởi chẳng diệt, ta nói là niết bàn. Vô tướng tức là đối tất cả pháp bên ngoài mình thấy nó không thiệt, bởi không thiệt cho nên vọng tưởng không sanh. Mà vọng tưởng không sanh thì chẳng khởi chẳng diệt, mà không khởi không diệt đó là niết bàn. Như vậy thì mình thấy Đức Phật nói cho mình biết niết bàn nó không có xa, phải không? Nếu mình thấy tất cả pháp bên ngoài là thiệt thì khởi vọng tưởng đuổi cho nó, tức là có kiến có tướng, mà có kiến có tướng đó là gốc của sanh tử. Còn mình thấy tất cả pháp nó không thiệt, không thiệt cho nên không có vọng tưởng đuổi theo, mà không vọng tưởng đuổi theo là không sanh không diệt, mà không sanh không diệt đó là niết bàn. Dễ không? Dùng như bên cạnh, phải không? Đâu có sáng tối gì. Nghĩa là đuổi theo cái tướng bên ngoài thì đó là vọng tưởng. Mà tại sao đuổi theo? Vì thấy tướng bên ngoài là thiệt, bởi thiệt nên có đẹp có xấu nên vọng tưởng đuổi theo. Bây giờ biết tất cả tướng bên ngoài là do tự tâm mê hiện, không thiệt giống như mộng, biết nó không thiệt như mộng cho nên không đuổi theo. Mà không đuổi theo là tâm lúc đó là sao? Có sanh có diệt gì không? À, không sanh không diệt thì đó là niết bàn chứ không có gì hết. Nó đơn giản như vậy. Cho nên ở đây thực ra nói tới nó luôn nhiều cách, nhưng mà Phật lâu lâu cái này chỉ thẳng hết sức là đơn giản như vậy. Đại huệ niết bàn là thấy nghĩa chân thật, lìa vọng tưởng, tâm tâm nốt pháp trước đó. Niết bàn là gì? Tức là cái nghĩa chân thật. Mà tại sao gọi là niết bàn? Là vì do cái vọng tưởng và cái tâm vương, tâm sở nó dứt đi, nó lìa đi, cho nên đó là chân thật. Chân thật đó là niết bàn. Đạt được Như Lai tự giác thính trí, ta nói là niết bàn. Như vậy thì tới chỗ đó là được cái tự giác thính trí. Mà tự giác thính trí đó Phật nói là niết bàn, giống gì hết. Tiếp trước nói phàm phu nơi vào chẳng như thật thì không thể, như tất cả vọng tưởng tánh tự tánh cũng chẳng khác. Phàm tất cả tánh như vọng tưởng tánh, tức là tất cả pháp chính tánh, tất cả pháp như là cái tánh vọng tưởng không thiệt, không thể ngay đó phát minh được vọng tưởng tự tánh, tức là không thể ngay đó mà biết cái tự tánh vọng tưởng là hư dối. Theo vọng khởi chấp dường như có pháp khác, tướng và kiến theo đó mà sanh, vì thế chẳng thấy tịch tỉnh. Chẳng thấy tịch tỉnh thì trọn không thể xa lìa vọng tưởng, đều do chẳng biết tự tánh vọng tưởng. Bởi vậy cho nên bây giờ chúng ta tu là phải biết tự tánh vọng tưởng. Tự tánh vọng tưởng là sao? Là không thiệt. Bởi không thiệt cho nên không theo. Mà nếu không theo được thì nó là sao? Nó tịch tỉnh. Nhưng mà giờ mình nói, tôi nói tới nó lui cho mấy huynh đệ thấy cái tu của mình. Mà bao nhiêu lần tôi đã nhắc, mình tu có hai cách. Một là quán tất cả pháp thế gian nó như quyển như quá không thiệt, phải không? Đó, thấy tất cả pháp thế gian duyên hợp như quyển như quá không thiệt. Bởi không thiệt cho nên mình không có giấy tâm chạy theo. Mà không giấy tâm chạy theo tức là tịch tỉnh, mà tịch tỉnh tức là biết hoạt. Còn không thì mình không quán tất cả pháp là quyển quá, thì mình thấy bản chất vọng tưởng là hư dối. Mà bản chất vọng tưởng hư dối cho nên không theo nó. Mà không theo nó tức là cũng tịch tỉnh, mà tịch tỉnh tức là niết bàn. Như vậy thì cái tu của mình là cốt làm sao cho cái tướng, tướng là cảnh, cái kiến là tâm. Hai cái tâm và cảnh đó nó không có khuấy động, không có khởi diệt để trở thành ra tịch tỉnh, thì đó là cái trọng tâm trở về cái không sanh không diệt, gọi đó là niết bàn. Còn biết nữa cái bản chất của các pháp không thiệt là từ duyên sanh, mà duyên sanh đó nếu mình nói đơn giản là từ mê mà hiện. Còn biết bản chất vọng tưởng cũng là mê mà hiện, không thiệt. Hai cái đó đều không thiệt, cho nên không theo, không dính. Mà không dính thì vọng tưởng tự hết. Đây chỉ thẳng tự tánh vọng tưởng, tức là chân thật. Vọng tưởng lẳng hướng tức là chân thật chứ có gì đâu. Chỉ tự đỡ biết không có tướng kiến là niết bàn. Vì không có tướng là cảnh, kiến là cái tâm, hai cái nó không có đuổi theo, thì ngay đó lặng lẽ là niết bàn. Tướng kiến là nhân họ sanh, ngu nó chân thật thì chẳng thể an trụ. Cái cảnh và cái vọng tâm mình á, là cái nhân để đi sanh tử. Bởi mình không hiểu nó cho nên không thấy được cái chân thật, bởi không thấy chân thật cho nên không an trụ được. Đây là tất cả chúng sanh xưa nay thanh tịnh thường bị khách diễm làm trước. Như vậy thì tâm thể nguyên là thanh tịnh mà giấy cho mê khởi kiến tướng, mà từ kiến tướng rồi cứ đuổi theo mà đi mãi trong sanh tử. Là cái kiến và tướng đó là khách làm cho nhơ nhiễm che đậy cái tâm thể thanh tịnh của chính mình. Cho nên biết đoạn trước bài ra chân như thông hai, tự là tức là tự thánh niết bàn. Vì vậy mà mình đoạn các cái chướng, cái chướng của gì, chướng của kiến, kiến và tướng đó, mình đoạn được những cái đó thì nó hiện chân như. Thì như vậy thì cái chướng và cái chân như nó không phải hai, dứt cái kia là cái này diệt. Cho nên tức là tự thánh niết bàn. Cũng như hồi nãy nói, tấm lặng thì thành nước, là mặt biển bằng chứ không có hai. Nói là đoạn chướng, tức là đoạn chướng tướng kiến này. Cái chướng của tướng là cảnh, kiến là tâm. Chướng này nếu đoạn liền thấy thật tánh vọng tưởng, từ trước tâm tâm số pháp liền đó chống lìa. Lìa thì tự giác thánh trí không có thể riêng. Nếu là lìa rồi thì tự giác thánh trí hiện, không có cái thể khác. Như Lai nói là niết bàn. Năm chỉ vô nhân để bài nghĩa vô sanh. Khi ấy Thế Tôn mới trùng tuyên lại nghĩa này, đến nói kệ: diệt trừ sanh luận kia, dựng lập nghĩa chẳng sanh. Ta nói pháp như thế, kẻ ngu không thể biết. Bốn câu này Phật nói rằng vì trừ cái luận sanh của ngoại đạo, cho nên Phật nói chẳng sanh. Thì Phật nói pháp như vậy đó là để phá chấp mà người ngu họ không biết được. Tất cả pháp chẳng sanh, không tánh, không thật có, càng thác bà huyễn mộng, có tánh ấy không nhân. Phật nói tất cả pháp chẳng sanh là sao? Vì nó không có thực thể, nó không có thật có, giống như thằng càng thác bà, như người huyễn, như cảnh mộng. Nó có cái pháp, pháp tức là có cái sự thể đó, nhưng mà nó không có cái nhân thật. Chẳng sanh không tự tánh, vì sao không lại nói? Cái đó là không sanh, nó không có thực thể, mà đã không thực thể thì nói cái gì? Bởi lìa nơi hòa hợp, tánh giác biết chẳng hiện, thế nên không chẳng sanh, ta nói không tự tánh. Nghĩa là bởi lìa hòa hợp, tức là lìa nhân duyên, thì tánh giác biết chẳng hiện. Bởi vì nếu chúng ta đuổi theo, khởi nghĩ đuổi theo cái gì? Đuổi theo các cái tướng hòa hợp bên ngoài đó, thế nên không chẳng sanh. Ta nói không tự tánh. Vì vậy mà nếu khi nào mình biết các pháp ở bên ngoài nó là không thực, thì cái tâm đuổi theo nó hết. Vì vậy mà Phật nói các pháp không có tự tánh. Bảo mỗi mỗi hòa hợp, tánh hiện mà chẳng có, phân tích không hòa hợp, chẳng như ngoại đạo thấy. Phật bảo rằng mỗi cái tướng do nhân duyên hòa hợp đó, cái pháp đó nó có hiện mà nó không có thật. Nếu phân tích những cái hòa hợp đó cho rõ ràng, nó không có cái hòa hợp thiệt, thì thì nó khác với ngoại đạo, không có giống như cái thấy của ngoại đạo. Đây là giải thích mấy cái câu kệ trên. Tất cả các pháp do mê tự tâm bất giác liền hiện, không có tự tánh. Đây là lý do Như Lai nói chẳng sanh và không. Nói chẳng sanh là vì pháp thanh luận, nói pháp không là vì pháp kiến chấp hữu. Kỳ thật tất cả pháp đều không tự tánh, chứ thành càn pháp bà mộng huyễn, tuy có tánh hiện mà vốn không nhân, không nhân mà hiện nên không có nghĩa sanh. Bởi không có tánh tự tánh, tức là không có pháp, không có tánh tự sanh. Bởi vì không có cái pháp thiệt, làm sao mà sanh được. Trong khoảng kia nhân duyên hòa hợp, gá tánh giác tri dường như rõ ràng hiện tiền. Nếu lìa hòa hợp thì giác tưởng không có chỗ gá. Hiện tại là trạng thái gì? Thì đây Ngài chỉ cho tôi cho mình thấy rõ. Bởi vì các cái tướng do duyên hòa hợp, như cảnh, như người, đều là tướng duyên hòa hợp. Mà bởi duyên hòa hợp cho nên có người có cảnh, bởi có người có cảnh cho nên mình mới có vọng tưởng. Phân biệt người, phân biệt cảnh, phải không? Nếu mà cái cảnh hòa hợp đó mình thấy nó là không, thì cái vọng tưởng gá đâu mà để phân biệt? Gá đâu? Nếu vọng tưởng không ở chỗ gá phân biệt thì hiện trạng lúc đó là cái gì? Nó không phải là cái tịch tỉnh không sanh không diệt, phải không? Như vậy thì mới thấy rằng các cái tướng do duyên hợp là giả dối, rồi mình vọng tưởng duyên theo các tướng đó, cho nên rồi có cái tướng cái kiến đuổi nhau, rồi trong sanh tử. Nếu mà cái tướng đó mà biết nó là hư dối không thiệt thì cái vọng tưởng nó không còn là chỗ gá để phân biệt. Mà không còn chỗ gá phân biệt thì vọng tưởng lặng, thì ngay đó là tâm tịch tỉnh, là niết bàn. Cho nên nó lại là trạng thái gì? Hiện lại là trạng thái gì? Trong mộng hòa hợp ngay đó rõ ràng. Trong mộng tức là cái cảnh trong mộng, hay là các cái tướng hòa hợp mình thấy rõ. Sau khi có nhân, nghĩa là khi mà trong mộng thì mình thấy cảnh rõ, trong khi các tướng hòa hợp từng thấy rõ. Mà sau khi có nhân duyên thức giấc thì ghi nhớ cái gì? Khi mộng mà thấy nó rõ ràng với mình thức rồi thì cái mình thấy hồi nãy nó còn gì không? Cho nên biết không cùng chẳng sanh là nói tất cả pháp bất giác liền hiện, không có tự tánh, mà không phải một bề chẳng sanh trống rỗng thành không. Cho nên mới biết rằng Phật nói không, nói chẳng sanh á là nói các pháp mê thì có, giác thì không, chứ không phải là trống rỗng không ngơ không có gì hết. Mỗi mỗi hòa hợp tánh như bóng như vang, hiện mà chẳng phải có, chẳng đồng với ngoại đạo, thật quá thanh nhân. Quyết đợi phân tích rồi sao mới biết nó là chẳng có. Như vậy thì cái chỗ thấy của Phật nó khác cái chỗ thấy ngoại đạo. Ngoại đạo thì nói cái này nhân sanh cái kia, rồi phân tích cuối cùng tìm không ra, nói không có. Còn Phật nói rõ ràng các pháp hòa hợp giống như bóng như vang, không có thiệt. Bởi không thiệt cho nên nói là không sanh không diệt, chứ không phải đợi bây giờ có phân tích thành không mới nói là không. Thì như vậy đó là cái thấy có thấy không. Mộng huyễn và tóc rũ sống nắng càng phát bà, thế gian các thứ việc không nhân mà tướng hiện. Như nói cái cảnh trong mộng vật quyển quá, hay là khi mắt nhậm thấy tóc rũ, hay là thấy sống nắng, thấy thành càng phát bà vân vân. Những cái ví dụ đó là thế gian các thứ việc nó là không nhân mà tướng hiện, nó không có cái nhân sanh ra thiệt, mà do mê do bệnh mà thấy các tướng có. Bẻ dẹp hữu nhân luận, nêu bài nghĩa vô sanh, pháp trải mãi chẳng dứt, thành hành vô nhân luận, khủng bố các ngoại đạo. Phật vì bẻ dẹp cái chúng ngoại đạo chắc có cái nhân luận, làm luận có nhân, thì đây Ngài nói nó vô nhân, cho nên bài ra cái nghĩa vô sanh. Mà nếu đạt được cái nghĩa vô sanh rồi thì cái chánh pháp tiếp nói mãi không dứt, nó thẳng hành được cái lý vô nhân, luận vô nhân. để mà khủng bố những ngoại đạo chấp có nhân. Giải thích lặp lại tất cả pháp như mộng quyển, tóc rưỡi sống nắng, thành càn pháp bà, không có thanh nhân mà thanh sự, tức là thanh quả rõ ràng, không có nhân thanh mà có cái quả rõ ràng. Giống như mình giấc mộng, cái gì thanh là mộng, nói mê thì mê thanh ra cảnh cho thanh, chẳng qua là cái thanh nó không có thực sanh, phải không, nó không có thực. Vì vậy mà cái nhân thanh nó không thiệt, vì vậy mà nói rằng nó không có thanh nhân hay là không có nhân sanh. Dùng đây để thuyết phục vô nhân luận, chính do đây nên bài vô sanh, phàm pháp trụ, pháp vị, thế gian tướng thường trụ, là tất cả pháp cái thể nó như vậy, nó không có đổi thay. Mà mình mê cho nên rồi mình thấy các pháp theo cái quyển quá. Nhiều giờ hỏi cho mình tỉnh, có bao giờ mình thấy mộng không? Cho nên các pháp cái nguyên ở vị trí nó, bởi mê thì thấy chuyển biến. Pháp nhãn chống mở thì chỗ nhật dụng của bách tánh, cuối nước thay quan đều kham nối tiếp. Người nào mà mở sáng con mắt pháp rồi á, thì trong cuộc sống hiện tại này của mọi người đó, chúng ta cũng sống như họ, nào là cuối, nào là ngước, nào là xây quan, đều kham nối tiếp. Nối tiếp tức là nối tiếp dòng thánh, nghĩa là nói cách khác hơn, nếu chúng ta mở sáng con mắt pháp rồi thì cuốc đất, trồng khoai, nhổ cỏ, làm vườn gì gì cũng đều là pháp chân thật chứ không có gì khác. Cho nên trong cái nhật dụng hiện tiền mà ở đây mấy chú nói vừa làm vừa chăn đó, thấy không, mà con mắt pháp mà mở rồi thì cái nào cũng là đạo hết, làm cái gì cũng là đạo chứ không có rời trời đạo. Cho nên nói nêu bài vô sanh pháp giải mãi không dứt, xong lý do thuyết phục ngoại đạo cũng chính tại đây, nghĩa là do ngoại đạo vọng chấp các pháp quá thanh nhân nên rơi vào hai lỗi: một là chẳng phải tự sanh, hai là không thể sanh cái khác vì không có tánh sanh. Nghĩa là nó không có cái thực thể để sanh thì làm sao mà tự sanh được, mà không tự sanh được thì làm sao sanh cái khác được. Nếu pháp thanh nhân thì tất cả pháp đều có cội gốc mà không thể chống liễu. Nghĩa là nếu có cái nhân sanh ra thì có cội gốc, mà có cội gốc thì không thể nào mà liễu ngộ cách nhanh chóng được. Cũng như bây giờ tôi nói cách dễ hiểu, nếu có ai họ cưa cái cây mít, rồi cái họ dựng đứng cái cây mít đó lên, rồi cái nói bây giờ có ai cưa ngã cái mít này không, thì cưa rồi mà để dựng đứng nó thì mình nói cưa ngã dễ hay con, xô cái ngã liền. Còn nếu cây mít mà chưa cưa nó còn gốc đó, mà biết ai xô ngã cái mít này thì mình thấy dễ không, thì ít ra mình cũng cào cuốc chặt gốc chặt rễ nó cả mấy tiếng đồng hồ sau quả chăng mới xô ngã, phải không? Thì như vậy cái gì mà có cái nhân có gốc á thì cái đó không có dễ liễu chống liễu ngộ được, mà cái không gốc mới chống liễu ngộ. Thì cũng vậy, nếu mà có cái nhân sanh ra các pháp, sanh ra những cái tâm dương tâm sở thiệt á, thì mình không bao giờ liễu ngộ mau được, bởi vì nó có gốc. Còn gì mê mà có các pháp, mê mà có tâm dương tâm sở, bởi vậy cho nên mình giác cho mấy cái nó mất liền. Nó giống như cái mít mà cưa rồi dựng đứng vậy, xô cái ngã cái một không có dính mắt gì hết trơn. Nó bởi vậy cho nên nếu có cái thanh nhân thì khó mà trừ diệt nó, vì nó có gốc rễ. Còn gì không có thanh nhân, bởi mê mà hiện, cho nên một khi giác thì nó liễu ngộ cái hết, nó mau. Xong có thấy và chẳng thấy, có nhiếp và chẳng nhiếp, chỉ do mê khởi, chẳng phải chẳng chống liễu. Bây giờ mình thấy các pháp hoặc là có hoặc là không, hoặc là mình hay nhiếp thuộc hay không nhiếp thuộc đó, biết tất cả cái đó đều do mê mà khởi. Mà đến mê khởi thì mình liễu ngộ dễ dàng, không khó khăn gì hết. Ngoại đạo không thể giác chỗ này, lướng nghe không nhân, chẳng rõ biết chỗ trở về mờ mịt không căn cứ, cho nên biết họ ác kinh sợ, nghe nói không có nhân họ quản hốt, nói tại sao không có nhân phải từ cái này sang cái kia chứ, phải không? Mà nói không nhân thì họ đâm ra quản hốt, họ sợ sệt. Đó là cái chỗ mà chấp của ngoại đạo. Vậy chúng ta mới thấy ở đây Đức Phật nói khác với ngoại đạo về cái lý vô sanh, phải không? Cái vô sanh của ngoại đạo nói là có nhân, mà cái nhân đó là vô sanh, rồi sanh ra tất cả cái khác. Còn ở đây Phật nói vô sanh là tất cả pháp nó không có thực thể, bởi không có thực thể cho nên biết không có thực thể thì nó là vô sanh. Thì như vậy hai bên nó khác nhau, bên kia thấy có thấy không, bên này biết mà không có thực thể, như bóng như quyển không thiệt đó. Thôi nghĩ
nguyện diễn
bởi vì thường thì hoặc là hữu nhân luận, hoặc là vô nhân lượng. Mà phần nhiều trong nhà Phật nó lý nhân duyên, tức là có nhân chứ làm sao vô nhân. Mà tại sao đây Phật lại cấm không nói hữu nhân vô nhân? Là bởi vì nói rằng chúng ta từ mê tự tâm rồi vọng hiện các cảnh, thì các cái cảnh hiện đây từ mê mà có, đã từ mê mà có thì các cảnh nó không có thiệt. Bởi không thiệt thì nói có nó không đều là cảnh. Nó cũng như trong khi chúng ta ngủ, chúng ta mộng, thấy cảnh trong mộng, người vật ở trong mộng, bây giờ nói là có hay nói là không? Nếu nói không thì khi mộng thấy có rõ ràng, phải không? Nếu nói có thì thức dậy còn không? Thức dậy thì mất. Thì như vậy nói sao cho trúng? Nếu mình xác định là có thì chỉ trúng trong lúc mộng. Mình xác định là không chỉ trúng trong lúc tỉnh, phải không? Thì nó cũng trúng một bên. Mà nó là cái cảnh mộng, mà cảnh mộng thì không thiệt. Mà nó là có là không đều là cảnh. Bởi vậy cho nên Phật không có nói nó là có, nó là không. Mà nếu cái chỗ không thấy có không đó thì tự nhiên mình không còn có cái chỗ để mà mình chấp. Mà không có chỗ chấp á, thì tâm mình nó thanh tịnh, hiện với vô sanh. Đại Huệ nói kệ hỏi: thế nào là vô sanh? Là phải vô tánh chăng? Là đoán xem các duyên có pháp tên vô sanh, tên chẳng lẽ không nghĩa, xin vì phân biệt nói. Bây giờ nghe nói tới vô sanh thì ngài Đại Huệ liền đặt lại vấn đề: thế nào là vô sanh? Vô sanh đó là nó không có cái thực thể, hay là vô sanh đó là do các cái duyên nó nối tiếp nhau mà nó không có cái chủ, cho nên gọi là vô sanh? Mà Phàm nói vô sanh có cái tên thì tất nhiên phải có nghĩa. Vậy xin Phật giảng đặt cái nghĩa vô sanh cho con hiểu. Giải thích: đây hỏi vô sanh là phải không pháp hay là đợi duyên hội? Đã có tên vô sanh, có tên ắt phải có nghĩa. Thế Tôn lại dùng kệ đáp: phi vô tánh vô sanh, cũng phi đoái các duyên, chẳng có tánh có tên, tên cũng chẳng không nghĩa. Phật nói rằng không phải vô tánh, tức là không phải không có thực thể mà gọi là vô sanh. Ngài giải thích thêm: tất cả các ngoại đạo, thanh văn và duyên giác, phi cảnh giới thức trụ, ấy gọi tướng vô sanh. Thì đến đây ngài mới nói rõ rằng ngoại đạo và hàng thanh văn, duyên giác cho tới Bồ Tát mà đến thức trụ, thức trụ tức là thức địa đó, cũng không thể hiểu được cái chỗ vô sanh này, không thấy tới được cái đó, cho nên gọi đó là vô sanh. Giải thích: tất cả các pháp đều do tâm hiện, hiện chẳng phải không tánh. Nghĩa là bởi tâm hiện thì như vậy cái chủ hiện đó nó có chứ không phải không. Hiện chẳng đợi duyên, hiện chẳng phải tự tánh, tự tánh tức là có thực thể. Tâm cũng chẳng phải không, nghĩa tâm lượng. Tuy nó không có thực thể mà không phải không nghĩa tâm lượng. Cũng như chúng ta ngủ nằm mộng thấy cảnh trong mộng, thì cảnh trong mộng hỏi nhân duyên gì thì mình trả lời sao? Nhân cái gì mà mộng? Nói cái nhân mộng thì thật là mê thì thấy mộng thôi, phải không? Mộng là cái mê đó, nó làm nhân rồi sanh ra cái cảnh mộng. Nhưng mà thực ra tất cả cảnh mộng đó nó có ngoài cái con người thức của mình không? Có ngoài không? Từ mê mà sanh mộng. Rồi mê nhân cái gì mà có? Mê không thể nhân tỉnh được, phải không? Tỉnh thì đâu có mê. Thành nó mê không phải nhân tỉnh. Mà như vậy thì nó mộng nhân mê. Rồi mê nhân cái gì? Nếu tỉnh thì không phải là cái nhân của mê, cũng như là lửa không phải là nhân của nước. ở vị tỉnh đâu sanh mát, phải không? Như vậy thì mê nghe cái gì? Nó tìm cái nhân của nó không có, không có không phải không? Nó từ cái tâm lượng mà mê quên tâm lượng thì trở thành. À, như vậy thì tất cả những cái gốc của nó không phải không có, nhưng mà cái gốc đó không phải là gốc đó để sanh mê, mà bởi quên cái gốc đó mà thành mê, phải không? Cứ như mình quên cái tỉnh thành mê, cái tỉnh không có sanh mê, có phải vậy không? À, quý vị nhớ kỹ, tự nhiên mình đưa ngồi ngồi thiền thì lúc mình tỉnh nó đâu có gục, nó tỉnh thì sanh gục không có, nhưng họ quên tỉnh, phải không? Quên cái tỉnh có thể gục xuống cái giật mình. Như vậy thì khi gục nó là quên tỉnh, quên tỉnh chứ không phải là tỉnh sanh ra gục, nó rõ ràng như vậy đó. Nên hiểu cho thiệt rõ thì mình nói cái nhân của cái mê thì nó tại vì có tỉnh cho nên mới làm nên cái mê, thì không phải. Nghĩa là mê là bởi quên cái tỉnh. Thì cũng như vậy, mình có cái tự tâm hiện lượng, tức là có tánh giác, mà quên tánh giác gọi đó là mê. Như vậy thì cái mê đó là do quên tánh giác, chứ không phải cái giác mà sanh ra cái mê. À, nhớ rõ vậy. Như vậy thì từ quên tánh giác mà sanh mê, bởi mê cho nên mới có mộng, phải không? Nên từ quên cái tỉnh mà sanh ra mê, mê rồi sanh mộng, vậy thôi. Như vậy thì cái mê và cái mộng đó chỉ là gốc quên cái tánh giác. À, bởi vậy cho nên nó trong đây Phật nói từ bất giác, phải không? Từ cái bất giác mà sanh ra vọng tưởng, rồi có thân hà đại địa đủ thứ. Thì như vậy cái bất giác đó tức là cái quên cái tánh giác. Từ quên cái tánh giác đó rồi nó thành mê, mà thành mê thì đó là đủ thứ theo đó nó hiện. À, cũng như mình bây giờ tỉnh, mình đâu biết tối mình có mộng thấy cái gì, ai biết trước tối mình mộng thấy gì không? Đâu có biết, phải không? Nhưng mà khi mình nằm hòm mình quên tỉnh, cái lúc đó thì mình mê cái mình thấy mộng, có khi mộng tốt, khi mộng xấu, đủ thứ không lường trước được. À, tùy theo cái cơn mê của mình mà nó hiện. Như vậy cho nên á, xong cũng chẳng phải không nghĩa tâm lượng, tuy rằng nó không có cái thực thể, nhưng mà nó từ cái tâm lượng, quên cái tâm lượng mà ra. À, đây là nghĩa tâm lượng vô sanh. Bây giờ nếu mình nhớ lại cái tâm lượng, mình không còn mê nữa, thì đó là trở về vô sanh rồi. Còn chẳng phải cảnh giới của nhị thừa, thất trụ, huống là ngoại đạo. À, thì cảnh đó thật là sâu kín, nhị thừa không thể thấy, kể cả thất trụ cũng không thể biết. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ thâu xa, chỉ khi mà mình hoàn toàn giác mới biết được cái chỗ đó. Thì những cái điều này nếu mà chúng ta gẫm nghiệm lại thì cái cuộc sống ở trên thế gian này thì thiệt ra nó không có cái gì lạ hết. Ví dụ trong bài kinh Thế Ký thì Trường Hà Hàm Đức Phật kể lại cái thế giới mình nó thành trụ ngoại thông rồi, nghe thì tất cả đều là do cái duyên cạnh gió thổi mạnh, cái này nó va chạm nhau cái nó tan nát ra, tan nát thành bụi rồi cái lâu lâu cũng do gió thổi cái tụ lại cái thành thế giới ấy. Như vậy thì nó tụ nó tán hoài, nó không có cái gì thiệt ở trên. Rồi tùy duyên tùy cảnh nó chuyển biến. Mình bây giờ với cái tuổi thọ 70-80 đó, gọi là cao đó nghe không? Thì mình nghĩ cái thế giới mấy tỷ năm này nó dài, nó thiệt nha. Tuổi thọ 70-80 với cái thế giới mấy tỷ năm thì mình cho thế giới nó là thiệt, nó là bền bỉ. Nhưng mà với cái người nào nếu mà tuổi thọ chừng 10 tỷ năm đó, thì sao? Chắc thấy cái thế giới nó thành trụ ngoại không, nó làm liền liền, phải không? Đó. Như vậy thì cái cuộc sống của thế gian này nó không có cái gì là bền bỉ hết đó. Mà cũng không phải ai làm cho nó tan, cũng không ai làm cho nó tụ, mà tùy theo cái nghiệp duyên mà nó tụ nó tán. Thì bây giờ chúng ta thấy mấy cái nhà khoa học cũng nghiên cứu là thấy rằng ở trong hư không có những cái luồng gió lâu lâu nó cũng thổi, rồi bụi nó tụ lại, những đám mây bụi nó tụ lại, rồi biết đâu tụ lại rồi nó kết thành những thế giới, thế giới này nát nó thành bụi, rồi cái rồi nó thổi tụ lại thành thế giới khác, cứ như vậy mình tụ tán. Thì cái lẽ của Phật nói mình thấy nó hợp lý. Như vậy thì cái tụ tán của thế giới cũng như cái sanh tử của con người nó không có gì là gọi là bảo đảm hết. Thí dụ như con người mình sống, ai biết mình sống tới đâu không? Là biết ngày mai mình chết về cái gì không? Tôi không biết, không biết mình sống tới đâu, mà không biết tìm chết thì mình chết sao mình không biết. Thì như vậy cái cuộc sống của mình gọi là mình đương sống, mình đương tỉnh, mà mình đâu có định được cái cuộc đời của mình. Có định được tương lai mình ra sao không? Cũng không ai định được. Như vậy thì sống mà không định được cái cuộc sống của mình thì có chủ không? Có thể mình có quyền quyết định đời của mình không? Không quyết định được gì hết. Thì cái mộng mình đâu có quyết định, mình mộng thấy cái gì, phải không? Người hiểu cái gì thì chịu cái đấy, thấy khổ, thấy vui trong mộng, rồi tới thì dừng mình thức dậy thì thôi, nữa hết vậy. Còn bây giờ đây chúng ta tu ở trong cái đạo lý thì thấy rõ Đức Phật chỉ, nghĩa là từ cái tâm lượng chân thật của chúng ta mà mình quên nó đi, cho nên rồi trở thành mê. Mà từ mê cho nên mới có cái cảnh giới về chúng sinh trong lục đạo luân hồi. Bây giờ muốn trở về cái tỉnh thì tất nhiên mình đừng có dính với cái cảnh giới giả dối đó nữa, và cũng đừng chạy theo cái tâm vọng tưởng điên đảo đó, thì tức là mình trở về cái. Thì cái mộng đó mình đâu có quyết định, mình mộng thấy cái gì, phải không? Người hiểu cái gì thì chịu cái đấy, thấy khổ, thấy vui trong mộng, rồi tới tình dưng mình thức dậy thì thôi, nữa hết vậy. Còn bây giờ đây chúng ta tu ở trong cái đạo lý thì thấy rõ Đức Phật chỉ, nghĩa là từ cái tâm lượng chân thật của chúng ta mà mình quên nó đi, cho nên rồi trở thành mê. Mà từ mê cho nên mới có cái cảnh giới về chúng sinh trong lục đạo luân hồi. Bây giờ muốn trở về cái tỉnh thì tất nhiên mình đừng có dính với cái cảnh giới giả dối đó nữa, và cũng đừng chạy theo cái tâm vọng tưởng điên đảo đó, thì tức là mình trở về cái chân thật của mình. Cho nên ở đây Phật nói tiếp: xa lìa các nhân duyên, cũng lìa tất cả sự, chỉ có vi tâm trụ, tưởng sở tưởng đều lìa, thân kia tùy chuyển biến, ta nói là vô sanh. Vô sanh là sao? Nghĩa là xa lìa các nhân duyên, do nhân duyên hòa hợp mà có các pháp, thì các pháp là hư dối, cho nên đừng có dính nó. Và cũng lìa tất cả sự, sự tức là tất cả quả, những cái quả tướng mà có thế gian này cũng là cái tướng hư dối do duyên hợp, chứ không có thiệt. Chỉ có vi tâm trụ, tức là chỉ có cái tâm vi mạch an trụ trong đó thôi, an trụ trong cái tâm thể vi mạch đó, rồi năng tưởng sở tưởng đều lìa. Những cái tưởng về cảnh, tưởng về người, cái hay tưởng và cái bị tưởng, hai cái đó mình đều lìa. Thân kia tùy chuyển biến, thân đó tùy theo chuyển biến, ta nói là vô sanh. Nói một cách đơn giản hơn, nghĩa là tâm mình không còn kẹt cái năng tưởng sở tưởng, và mình không dính mắc ở cái nhân duyên của thế gian, chỉ sống trong cái tâm thể tế nhị trong sạch đó, thầm an trụ, thì chỗ đó Phật gọi đó là vô sanh. Giải thích: nhân duyên tức là thế gian nhân duyên hòa hợp, tất cả sự tức là tất cả quả, nghĩa là lìa kiến chấp nhân duyên hòa hợp, nhân quả có không ở thế gian, chỉ có niệm hiện tiền, vi mặt an trụ tịch tỉnh, chuyển năng sở tất cả thanh vọng tưởng mà làm tự giác thánh trí, mê ngộ dụng khác mà không có thể khác, nên nói tâm vốn vô sanh. Như vậy thì ở đây giải thích càng sáng tỏ, nghĩa là mình xa lìa tất cả cái nhân quả, nhân duyên nhân quả mà có không có thế gian, mình không có dính, rồi chuyển cả tất cả cái tâm niệm cái vọng chấp mà gọi là vọng tưởng, thanh vọng tưởng, trở về cái tự giác thánh trí. Mà muốn được như vậy thì phải chỉ có một niệm hiện tiền, một niệm hiện tiền. Một niệm là niệm sao? Niệm cái gì? Thường thường nó một niệm hiện tiền, người ta cứ nghĩ một niệm, niệm là nghĩ hoặc là khởi niệm, mà khởi niệm tức là nghĩ. Bây giờ nó một niệm hiện tiền là niệm sao? Niệm mà vô niệm, tức là chỉ có cái thấy nghe vân vân hiện tại mà không có dính mắc cái gì hết, chỉ cái đó. Cho nên nói rằng chỉ có niệm hiện tiền vi mạch an trụ tịch tỉnh, an trụ tịch tỉnh thì như vậy thì nó chuyển tất cả vọng tưởng. Mà vọng tưởng chuyển rồi thì đó là tự giác thánh trí như gì hết. Như vậy thì nói tuy nó nhiều nhưng chúng ta thấy rất là đơn giản. Ở đây chỉ thẳng cho mình biết tất cả chúng ta đều có cái thực thể hiện tại mà nó đương hiển lộ nơi sáu căn của chúng ta. Mà nơi sáu căn đó chỉ một niệm hiện tiền, tức là chỉ sống với cái niệm hiện hữu đó, đừng có một cái nghĩ suy vọng tưởng nào chen vào, thì đó là vi mạch an trụ tịch tỉnh. Như vậy thì tất cả cái vọng tưởng nó không còn sanh, mà vọng tưởng không còn sanh đó, đó là tự giác thánh trí chứ gì hết. Đơn giản không? Bây giờ quý vị chịu sống một niệm hiện tiền không? Niệm hiện tiền có niệm không? Nghĩa là chỉ một cái sống đương hiện tại đó, chứ đừng thêm cái gì hết. Nghĩa là mắt thấy cảnh thì thấy cảnh, tai nghe tiếng thì nghe tiếng, mũi ngửi mùi thì ngửi mùi, đừng thêm cái gì trong đó hết, thì đó là niệm hiện tiền. Còn nếu thêm cái gì đó thì niệm thứ hai, thứ ba mất cái hiện tiền. Như vậy thì cái đó làm dễ không? Mắt thấy có chịu thấy không? Tai nghe có chịu dừng ở cái nghe không? Nghe thì liền khởi phân biệt tiếng đó là tiếng gì, rồi thấy liền khởi phân biệt cái cảnh đó đẹp xấu vân vân. Cho nên nó không dừng ở cái niệm hiện tiền, mà nó tới cái niệm thứ hai, thứ ba tiếp tục, nó không có hiện tiền. Đó. Bởi vậy nên ở đây nói về cái tinh thần thiền tâm thì nó đơn giản, thật là đơn giản, đem lại cho chúng ta một cái thực mà chúng ta đang sống, đang sống thực. Cho nên là có quý thầy người ta dạy mà nói tỉnh thức đó, pháp tỉnh thức thì có gì lạ? Thì ví dụ như mấy tổ hồi xưa bắt mình đi đứng nằm ngồi như xúc miệng thì phải tụng cái bài kệ và câu chú xúc miệng, rửa tay tụng bài kệ câu chú rửa tay vân vân. Đó là để cho mình có sống với cái hiện tại, đừng có quên. Rồi tới sau nữa thì các ngài dạy đi biết mình đi, đứng biết mình đứng, như cái lối mà gọi là dùng cái theo trên từ chuyên môn của nhà Phật á, thì gọi là niệm thân á, tức là co biết co, duỗi biết duỗi đó, mọi cái hành động mình đều biết hết. Thì đó là để mình sống trở lại cái hiện tiền cái gì. Nhưng mà đó là cái cột niệm ở hành động. Còn ở đây nói niệm hiện tiền tức là sống ngay nơi cái thấy cái nghe mà đừng thêm cái gì ở trong đó nữa hết, tức là đừng khởi thêm cái gì nữa. Bây giờ nếu ai đó đã sống được ngay cái thấy cái nghe hiện tại, không thêm cái gì, thì có vọng tưởng không? Là không có vọng tưởng. Mà không vọng tưởng thì tâm mình có tịch tỉnh không? Mà tịch tỉnh tức là vô sanh, vô sanh tức là niết bàn. Như vậy thì chỉ trong chớp mắt là niết bàn hiện tiền chứ gì hết. Nhưng mà tại cái thói quen của mình, nó không chịu ở niết bàn mà chịu đâu mà chịu đi trong lục đạo à, phải không? Thấy con chim thì nó duyên theo con chim, thấy con bò nó duyên theo con bò, thấy cái gì nó chạy theo cái nấy, nó chạy hoài, nó không dừng. Cho nên mình phải biết rõ. Bởi vậy nên có nhiều vị thiền sư hồi xưa, các ngài không có dạy cái gì nhiều, chỉ bảo cho chúng ta biết rằng phải sống với một niệm hiện tiền. Mình chính lục tổ nói vô niệm á, tức là niệm mà vô niệm, tức là niệm hiện tiền đó, có niệm hiện tiền mà là vô niệm, tức là vẫn thấy vẫn nghe mà sao nó không niệm, thấy nghe mà không có khởi nghĩ đó, niệm mà vô niệm. Cho nên ở đây nó mê ngộ dụng khác mà không có thể khác nên nói tâm vốn vô sanh, mê với ngộ thì cái dụng khác ngay nơi cái thấy nghe này, mà người mê thì sao, thì vọng tưởng giấy khởi, người ngộ thì ngay nơi đó được tâm an trụ tịch tỉnh Như vậy thì cũng cảnh đó mà người mê người ngộ nó khác nhau. Mà nếu người ngộ thì ngay đó tâm mình vốn là vô sanh, còn nếu người mê để cho niệm nó giấy khởi thì đó là sanh diệt. Không ngoại tánh vô tánh, cũng không tâm nhiếp thọ, đoạn trừ tất cả kiến, ta nói là vô sanh. Bây giờ Phật định nghĩa vô sanh lại nữa. Vô sanh là gì? Tức là không có tánh, ngoại tánh. Ngoại tánh tức là tất cả các pháp bên ngoài không có thực, mà cũng không có thực, cũng không phải là không tánh. Không, tức là không, nói một cách khác, không có và cũng không không. Cũng không tâm nhiếp thọ, tức là cũng không tâm dính mắt nó nữa. Đoạn trừ tất cả kiến, tức là dẹp hết tất cả kiến chấp, ta nói là vô sanh. Vô sanh là không còn có cái kiến chấp nào. Như thế không tự tánh, không phải nên phân biệt, chẳng không nên nói không, vô sanh nên nói không. Nghĩa là như thế, tất cả pháp nó không có cái tự tánh, tức là không có thực thể. Chữ không đây là không, tất cả mình đều không phải nên phân biệt, tức là cái không này thì mình phải phân biệt cho rõ, chứ đừng có lầm nhé, nói không tưởng là không ngơ. Chẳng không nên nói không, không mà nó là chẳng không, mà chẳng không cho nên nói là không. Tại sao vậy? Vì chỗ đó là chỗ vô sanh cho nên nói là không. Như vậy chữ không này là chữ không của Bát Nhã đó, là không. Chữ không là chỉ cho nó không có cái tướng đối đãi, có không sanh diệt phải quấy vân vân, nó không tất cả cái đó thì gọi là không. Nhưng không đó là cái thể vô sanh. Đây nó giác tự tâm hiện lựa, chỉ rõ tất cả mọi pháp không tánh, không tâm thủ xả, tất cả kiến chấp dứt, tức là vô sanh. Câu vô sanh này cùng nghĩa không, không có tự tánh, đều nói chính khi sanh là chẳng sanh, chẳng phải thải đều không. Như vậy thì cái chẳng sanh là ngay nơi sanh mà chẳng sanh, chứ không phải là không ngơ. Tại sao sanh mà chẳng sanh? Bởi vì khi mà chúng ta biết tất cả những cái hình ảnh thế gian này đều là duyên hợp, duyên hạt hợp thì không có thực thể, mà không thực thể thì chính khi duyên hợp đó gọi là sanh, mà không có thực thể thì tức là vô sanh. Thì cũng như vậy, khi chúng ta biết tất cả cái bóng hiện trên màn ảnh thì khi hiện thì đó gọi là sanh, nhưng mà biết nó không có thực thể cho nên sanh tức là vô sanh. Cho nên nói chẳng không nên nói không, vô sanh nên nói không.